Chương 166. Hiên Viên Kiếm, theo ta, thử kiếm thiên hạ. Phần 2. Chương 166. Hiên Viên Kiếm, theo ta, thử kiếm thiên hạ. Phần 2 đối với toàn bộ kiếm vực mà nói, ngày này là chưa từng có rầm rộ, trước nay chưa có lễ lớn. Thời gian qua đi vào năm, rốt cục lần nữa có kiếm tu đăng Lâm Kiếm Lâu đỉnh cao nhất, đây là từ cổ chí kim, chỉ có tài tình nhất tuyệt, thiên phú nhất tuyệt, kiếm đạo nhất tuyệt giả mới có thể leo lên địa phương. Vô số kiếm tu hội tụ ở này. Vị đạo hữu này, ta Thái Bạch kiếm phái, nguyện bái ngươi là thứ nhất kiếm tử, đạo hữu chỉ cần nghĩ đến, kiếm tử vị vĩnh viễn vì ngươi chuẩn bị. Cút đi, Thái Bạch kiếm phái tính là gì, ta Thiên Kiếm Sơn Trang, có dấu chín chuôi cái thế thần kiếm, chỉ cần đạo hữu nguyện ý gia nhập vào, hữu kiếm tùy ngươi chọn, hoặc là tất cả đều tặng cho đạo hữu cũng bỏ tay. Khái khái, vị đạo hữu này, không biết có từng hôn phối. Mắt thấy phía dưới tiếng người huyên náo, có càng ngày càng nghiêm trọng tư thế. Bạch Y thiếu nữ bước ra một bước, đạp thiên đi. Ta chi kiếm đạo, không ở kiếm vực, mà ở 3000 đạo châu. Giờ khắc này, cái vã kiếm tu nhóm đều biết, vị này chủ tới kiếm vực, chỉ là lịch lãm mà thôi, chứ không ở chỗ này. Bọn họ khẽ thở dài một cái, năm đó Dương Tinh Hà như vậy, hôm nay vị này Bạch Y thiếu nữ Cơ Hạo Tuyết giống như vậy. Quả nhiên, kiếm đạo nhất tuyệt giả, cũng muốn trở thành 3000 đạo châu nhất tuyệt giả. Đạo hữu, ngươi không gia nhập Thiên Kiếm Sơn Trang không quan hệ, ta Thiên Kiếm Sơn Trang muốn tặng đạo hữu thần kiếm một bả, ngắm một ngày kia, đạo hữu kiếm đạo lăng vân, trở thành đạo châu đệ nhất lưu. Một vị Thiên Kiếm Sơn Trang người phụ trách hô lớn. Chúng kiếm tu trong lòng cũng lớn mắng không xấu hổ, bất quá cũng không khỏi không cảm thán, còn Thiên Kiếm Sơn Trang, thật đúng là dốc hết vô liếng. Thiên Kiếm Sơn Trang cửu kiếm, mỗi một thanh đều là bất hủ thánh binh. Không cần, ta đã có bội kiếm. Kiếm tới. Thiên Nguyên vực, đại hoang ở chỗ sâu trong. Một vệt kim quang phóng lên cao, trong nháy mắt phá vỡ hư không, biến mất. Chanh. Giờ khắc này, ở kiếm vực vô số kiếm tu trong mắt, phía cuối chân trời, một thanh thần kiếm màu vàng nóng xuyên thiên phá địa. Cái kia thần kiếm màu vàng nóng, trôi kiếm một mặt thư nông canh nuôi thuật, một mặt thư tứ hải nhất thống cách, thân kiếm một mặt khắc nhật nguyện tinh thần, một mặt khắc sơn xuyên cây cỏ đứng ở trên cao, phảng phất bao hàm vô cùng uy năng. Đây là bực nào kiếm binh? Nhìn không ra phẩm cấp, nhưng ta có thể cảm giác, ngay cả là bất hủ thánh binh, ở tại trước mặt cũng là cặn bã. Xem ra, vị này Cơ Hạo Tuyết, bối cảnh cực đại. Trên bầu trời, Cơ Hạo Tuyết nhẹ nhàng cầm trôi này thần kiếm màu vàng nóng, lão tổ tông từng nói cho ta biết, đợi ta kiếm lâu lên đỉnh sau đó, liền tiễn ta một thanh kiếm, thực sự là một thanh hảo kiếm a. Cự Linh Thần, ngươi có thể biết kiếm này tên? Cơ Hạo Tuyết bên cạnh thần, Cự Linh Thần hiện ra thân ảnh, hắn nhìn thần kiếm màu vàng nóng, mặt lộ vẻ kính nể màu sắc. Kiếm này tên là Hiên Viên Kiếm. Hiên Viên Kiếm, tên rất hay. Cơ Hạo Tuyết tùy ý cơ một kiếm, liền đem thanh thiên chia làm hai trọng. Hiên Viên Kiếm, theo ta, thử kiếm thiên hạ. Keng. Kiểm tra đo lường đến ký chủ hậu đại, Sở Chấn, bước vào bao đăng cảnh, thưởng cho ký chủ tu vi phong vương, kỳ nhị kiếp tu vi. Keng. Kiểm tra đo lường đến ký chủ hậu đại, Sở Chấn, bước vào ngưng thần cảnh, thưởng cho tam kiếp tu vi. Sở phụ, tu hành mấy tháng Sở Chấn, ngày hôm đó rốt cục đột phá gông cùng xiềng xích, liên tục vượt hai giai, từ chân nguyên cảnh, một hơi thở phá vỡ mà vào ngưng thần cảnh. Mà Lâm Nhất Trần cảnh giới, cũng từ nguyên bản một kiếp, đạt tới hôm nay tam kiếp. Lúc này đây, ở hắn thể nội thế giới chung, dĩ nhiên xuất hiện một vòng thái dương cùng một vòng trăng. Không giống với trong thực tế nhật nguyện, cái này thái dương cùng trên mặt trăng, có rộng lớn cung điện đứng vững. Thậm chí, tại cái kia thái dương cung điện trên minh họa, có to lớn kim ô điêu khắc trên đó, lộ ra vô tận tôn quý uy áp. Lâm Nhất Trần thấy như vậy một màn, khóe miệng co giật. Hồng Hoang thế giới thái dương tinh cùng thái âm tinh sao? Chư thiên vạn giới bên trong, cũng chỉ có Hồng Hoang thế giới Thái Dương cùng Kim Ô móc đối, cộng thêm cái này đồng bộ Thái Âm Tinh, Lâm Nhất Trần trong nháy mắt liền đoán ra. Bất quá, hắn cái này nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là mô hình mà thôi. Cùng chân chính Thái Dương Thái Âm Tinh khẳng định không thể so sánh, đây chính là chúng tinh tôn sư. Vừa lúc đang lo hỗn độn chung không có địa phương thả, liền phóng ở nơi này Thái Dương Tinh a. Ngược lại đây là yêu hoàng bạn sinh trí bảo, cũng coi như sinh ra ở Thái Dương Tinh a. Lâm Nhất Trần tâm niệm vừa động, nhất thời trong bảo khố hỗn độn chúng xuất hiện ở Thái Dương Tinh cung điện bên trong. Thuận tiện đem còn lại bảo vật cũng phân phối một cái. Bàn cổ phiên ở vào Côn Lôn Sơn Ngọc Hư cung bên trong, Chu Tiên ba kiếm cùng với Chu Tiên trận đồ thì tại Kim Ngao đảo trong Bích Du cung. Nguyên Đồ Át Tị hai kiếm thì ở biển máu bên trong, địa thư tích chữ ở Ngũ Trang quan bên trong. Hừ hừ, lần sau ta xem ai còn dám tới thế giới của ta, cũng không cần ta tự mình xuất hiện. Một cái ý niệm trong đầu, những bảo vật này sống lại, chấn đều đẻ chết rồi. Lâm Nhất Trần trong lòng tự nói. Bên trong viện, Sở Chấn được như nguyện tiến cấp tới ngưng thần cảnh, nhưng hắn vẫn không có lái nhiều tâm, bởi vì hắn biết được lão tổ tông phải rời đi. Tuy là trong lòng hắn tuy là vạn phần không nỡ, nhưng là biết lão tổ tông lòng có đại sự điểm này, từ hắn thường thường chứng kiến lão tổ tông nóng nhìn viễn phương liền hiểu. Không thể không nói, Sở Chấn hoàn toàn chính xác thiên tư thông minh, so với bạn cùng lứa tuổi sớm hơn tuệ. Lâm Nhất Trần trong lòng cũng biết, cho nên hắn ngày thứ hai rồi rời đi. Bất quá cách trước khi đi, hắn đem ma gia tứ tướng để lại, dùng để thủ vệ Sở gia, đồng thời cũng ban cho Sở Chấn hộ đạo chi bảo tứ đại thần đăng. Một trong ngọc hư lưu ly đăng đèn này chính là nguyên thủy thiên tôn chi bảo, vì cực phẩm tiên thiên linh bảo, đèn bên trong có một đoàn ngọn lửa màu vàng, tên gọi vạn linh cổ diệp. Lâm Nhất Trần ban tặng Sở Chấn bảo này, một mặt là vì cho Sở Chấn hộ đạo, về phương diện khác cũng là làm cho hắn dùng cái này vạn linh cổ diệp rèn luyện khí lực. Sở phủ ở ngoài, Sở Chấn cùng lão nhân Sở Vân buồn đưa mắt nhìn cái kia quần áo bạch đi xa, thật lâu không nói. Sở Chấn siết chặt nắm tay, ở trong lòng phát thệ, một ngày nào đó nên vì lao tổ tông mà chiến. Một năm này hắn 8 tuổi, vùng biển vô tận ở chỗ sâu trong, một tòa bàng bạc mà huy hoàng cung điện đứng ở trong đó. Thượng thư, thủy tinh cung, ba chữ to tỏa ra ánh sáng lung linh, thủy thải ước và cái. Lúc này thủy tinh cung bên trong, tứ hải long vương ngồi đàng hoàng ở này. Bọn họ ngóng nhìn bốn phía, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Rốt cục, đem nơi đây hoàn toàn hoàn nguyên thành chúng ta cái thế giới kia thủy tinh cung bộ dáng. Long cung đã sơ bộ kiến thành, kế tiếp chính là khuyết chương lúc. Cái này không từ để cho ta nghĩ bắt đầu, trước đây chúng ta tứ huynh đệ bị Thiên Đình ban đầu bộ phong vì tứ hải long vương, chinh chiến tứ hải lúc quan cảnh. Đáng tiếc Long tử Long tôn cũng không đến, nếu không, là chủ nhân chinh chiến vùng biển vô tận phần này vinh quang, nên có bọn họ một phần. Không đợi, chủ nhân sớm muộn đều sẽ triệu hoán qua đây. Chương 167. Đệ tử trọng sinh, đời thứ nhất lao tổ làm sao đổi người rồi? Canh thứ 3. Chương 167. Đệ tử trọng sinh, đời thứ nhất lao tổ làm sao đổi người rồi? Canh thứ 3. Cam Châu, từ Càn Châu hướng đông bắc tiến lên 8 triệu dặm, liền tới đến rồi này Châu. Nơi đây đã cách xa biên cương, nơi này tu sĩ, mặc dù không lại tựa như Càn Châu cái dạng nào yêu chiến, nhưng cũng không yếu. Bởi vì, nơi đây thịnh hành tông môn chế, lại thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ cử hành các loại các dạng tông môn đại bỉ, bình chọn ra tối cường trăm đại tông môn. Tối cường trăm đại tông môn, không chỉ có riêng đại biểu cho vinh dự, mà là đại biểu cho tài nguyên, cùng với càng nhiều hơn độ chú ý có tài nguyên, tông môn là có thể bồi dưỡng càng nhiều hơn đệ tử, mà có độ chú ý, sẽ gặp có nhiều hơn thiên tài đến đây gia nhập vào. Như vậy tốt tuần hoàn xuống phía dưới, tông môn dĩ nhiên là như quả cầu tuyết một dạng, càng ngày càng mạnh. Cho nên nói, Cam Châu mặc dù không lại tựa như Càn Châu cái dạng nào sở hữu hiếu chiến khí độ, nhưng cạnh tranh làn gió lại chưa từng có nồng nặc. Một ngày này, một vị thanh niên áo trắng, đặt chân này đạo châu, tuấn mỹ như tiên, di thế độc lập, chính là Lâm Nhất Trần. Hắn ngóng nhìn phía trước, trong mắt có ti ti lũ lũ hồi ức năm đó hắn ngẫu nhiên đi tới Cam Châu, bị nơi này tông môn làn gió hấp dẫn, liền cũng sáng lập một cái tông môn, tên là Tiệt Thiên Giáo. Tuy là tên nghe cực kỳ treo tạc tiên bộ dạng, nhưng kỳ thật căn bản không trách địa, cay kê cực kỳ. Thời kỳ toàn thịnh, cũng mới đem Tiệt Thiên Giáo dẫn tới ngũ giai tông môn mà thôi. Cam Châu tông môn phán định, tông môn tổng cộng có cửu giai, cửu giai thấp nhất, nhất giai tối cao. Ngũ giai tông môn cũng liền thuộc về giữa dòng tầng thứ, nửa với cái loại này. Mà cái này, hay là bởi vì Lâm Nhất Trần lúc đó đầu nhập vào đại lượng tài nguyên dưới tình huống. Sau lại, hắn rời đi sau đó, tuy là đã lưu lại rồi rất nhiều tài nguyên, nhưng đã nhiều năm như vậy, những tài nguyên kia sợ là đã sớm tiêu hao hết. Ai, năm đó đỉnh đầu bên trong không có tu hành tài nguyên, lại không có tu hành thiên phú huyết mạch thể chất gì, nếu không, cần gì phải còn như mới, chỉ có ngũ giai tông môn. Lâm Nhất Trần than thở, tu hành tài nguyên tuy là có thể bảo đảm phát triển, nhưng nhân tài mới là trọng yếu nhất, ta đáng tiếc, năm đó Lâm Nhất Trần, đỉnh đầu bên trong cái gì cũng có, chính là không có tuyệt thế thiên tiêu. Duy nhất một cái thiên phú cao, cũng chỉ là bình thường thiên tài mà thôi, cách 3000 thể chất bảng mặt đều cách xa và dặm. Cuối cùng, Lâm Nhất Trần cũng không còn biện pháp, đem tông môn chuyển cho cái tên kia phía sau, chính mình liền đi chạm kế tiếp. Tên kia ta nhớ được tối cao cũng liền tu đến nửa bước khung thiên cảnh, vạn năm thời gian trôi qua, hắn khả năng sớm đã không có, lúc đó Lâm Nhất Trần còn không có thu được bản đảo loại này kéo dài tuổi thọ thần dược, mà thôi nửa bước khung thiên cảnh thọ mệnh, vạn năm căn bản nhịn không được. Hy vọng vẫn còn ở a. Một chỗ phong cảnh coi như tú lệ dãy núi bên trong, tọa lạc một cái tông môn. Mặc dù không còn như dùng rách nát không chịu nổi để dùng, nhưng kỳ thật cũng không xê xích gì nhiều. Lúc này, một gian phòng đơn sơ bên trong, một cái thoạt nhìn thiếu niên gầy yếu đang ở nhắm mắt ngồi xếp bằng, mỗi một khắc, hắn thông suốt mở hai mắt ra đầu tiên là xẹt qua mê mang màu sắc, sau đó, hắn chợt phản ứng lại. Nơi này là, ta thiếu niên thời đại lúc chỗ ở Tiệt Thiên Giáo, ta trọng sinh. Không nghĩ tới, ta hạng bằng viên còn có làm lại một lần cơ hội, xem ra là trời cao cũng cho ta báo bất công. Ta muốn tỉ mỉ suy ngẫm, bây giờ khoảng thời gian này, cần phải là Tiệt Thiên Giáo nhất suy nhược thời điểm, trong môn phái chỉ có sư tôn cùng ta một người học trò, hôm nay, sư tôn sẽ gặp đem Tiệt Thiên Giáo truyền cho ta, sau đó không lâu sau, hắn lao nhân già sẽ đi về coi tiên. Về sau nữa, ta không cẩn thận té xuống vách núi, nhưng đại nạn không chết, ở dưới vách núi thu được một khoản bảo tàng tài nguyên, chính là dựa vào khoản này bảo tàng tài nguyên, ta mới có thể nhất phi trùng thiên, đem Tiệt Thiên Giáo phát triển, trở thành tứ giai tông môn. Mà ta cũng trở thành nhất tôn thánh nhân, bất tử bất diệt. Thế nhưng, không nghĩ tới lại gặp phải tam giai tông môn Tu La môn tập kích, trong một đêm, đem ta Tiệt Thiên Giáo cả nhà đều là tàn sát. Nhưng bây giờ ta nếu trọng sinh trở về, như vậy toàn bộ thì sẽ không phát sinh nữa. Tu La môn lúc này, hẳn là vẫn chỉ là thất giai tông môn, sau lại là dựa vào lấy một chỗ bí cảnh mới, chỉ có cất cánh, chỉ cần ta đoạt nguyên bản thuộc về bọn họ bí cảnh, liền không đủ gây sợ. Hạng Bằng Nguyên trong đầu ý niệm trong đầu không ngừng cuộn, từng cái ý tưởng tựa như tia chớp xẹt qua đời này, hắn không chỉ có muốn báo thủ, còn muốn cho Tiệt Thiên Giáo tiến hơn một bước, trở thành Cam Châu tối cường tông môn, thậm chí đi hướng 3000 đạo châu. Bởi vì, trọng sinh là hắn lớn nhất tư bản, bằng cái này, hắn liền có thể bình bộ thanh vân, lên như diều gặp gió. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo giản mua mà hư nhược thanh âm. Huyên Nhi ở đây không? Theo ta đến môn phái từ đường đi một cái. Sư tôn. Hạng Bằng Nguyên nghe được cái này thanh âm, lập tức từ trong phòng lao ra. Nhìn trước mắt vị này sắc mặt tái nhợt lão nhân, tại chỗ liền quỳ xuống. Bất tài đồ nhi, gặp qua sư tôn. Hạng Bằng Nguyên chính là lão nhân nhận được hải tử, tuy là thầy trò, nhưng càng giống như là cha con. Hắn biết được, nhà mình sư tôn thời trẻ bị qua nghiêm trọng tổn thương, bây giờ có thể sống đến bây giờ, đã là cực hạn. Tuy là hắn kiếp trước chính là thánh nhân, nhưng thánh nhân cũng không phải vạn năng, sống thọ và chết tại nhà nhân, ai cũng không có cách nào. Cho nên, Hạng Bằng Nguyên bây giờ có thể làm, chính là ở có hạn trong cuộc sống, hảo hảo hiếu kính sư tôn. Lão nhân chứng kiến đột nhiên quỳ xuống Hạng Bằng Nguyên, hơi sững sờ, lập tức nhẹ nhàng nâng dậy đối phương. Ngươi nơi nào bất tài, nếu không phải là ngươi, ta bộ xương giả này sớm đã không có. Đi, theo ta đến từ đường đi bái kiến các lao tổ tông, ngay trước liệt vào tổ tiên mặt, đem Tiệt Thiên Giáo truyền cho ngươi. Hạng Bằng Nguyên không nói gì, chỉ là lau khô nước mắt, gật đầu. Giờ khắc này, Trong lòng hắn rất là vô lực, mặc dù trọng sinh thì đã có sao, muốn cứu nhân, vẫn là không có biện pháp cứu. Trong đường, từ trên cao đi xuống, để rất nhiều linh vị, đều là Tiệt Thiên giáo từng cái thời kỳ tông môn chi chủ. Bất quá, chỉ có phía trên nhất một loạt, để không phải bài vị, mà là một bức tranh giống như. Một bức tranh giống như. Hạng Bằng Huyên nhìn đến đây, đột nhiên ngây ngẩn cả người, cũng không kịp bi thương. Bởi vì, trước mắt một màn này, cùng hắn trí nhớ trong đầu hoàn toàn khác nhau. Hắn không khỏi hỏi, sư tôn, chúng ta Tiệt Thiên giáo vị thứ nhất lão tổ tông không phải Tuần Càn Khôn sao? Bức họa này giống như ở trên là ai? Lão nhân trừng mắt liếc hắn một cái, tổ tiên trước mặt không được càng rỡ, cái gì Tuần Càn Khôn, chúng ta Tiệt Thiên giáo đời thứ nhất lão tổ, tên là Lâm Nhất Trần, tiểu tử ngươi, có phải hay không muốn ăn cự lệ, liền bản giáo chế giáo tổ sư đều có thể quên. Đợi chút nữa trở về sao chép giáo quy 100 lần. A, cái quái gì? Giờ khắc này, Hạ Bằng Huyên triệt để mộng ép, trong đầu của hắn có lại chỉ có một ý niệm trong đầu quanh quẩn. Lâm Nhất Trần, cái kia vị ạ, chương 168. Thiên Phú Thủy Tinh nổ tung, ngươi dĩ nhiên muốn nhận lão tổ ta là đồ. Cảnh thứ tư. Chương 168. Thiên Phú Thủy Tinh nổ tung, ngươi dĩ nhiên muốn nhận lão tổ ta là đồ. Cảnh thứ tư. Hạng Bằng Huyên triệt để mở ép, hắn đem trong đầu của chính mình liên quan tới Tiệt Thiên giáo sở hữu ký ức điều ra kiểm tra một lần. Phát hiện, trong ký ức của hắn, Tiệt Thiên giáo đời thứ nhất lão tổ đã bảo Tuần Càn Khôn. Vị này Lâm Nhất Trần là từ nơi nào nhô ra? Đây là chuyện gì xảy ra? Hạng Bằng Huyên giờ khắc này có chút bối rối, cảm giác sự tình có chút nằm ngoài dự đoán của hắn ở ngoài. Hắn sống lại nhất đại tư bản, chính là tiên tri trước có thể, nhưng bây giờ lại xuất hiện với hắn trong trí nhớ không hợp tình huống, điều này làm cho hắn có một loại bất an. Nghĩ tới đây, Hạng Bằng Huyên hỏi lần nữa, sư tôn, chúng ta Tiệt Thiên giáo giáo nghĩa là cái gì? Lão nhân giờ khắc này có chút dựng râu trừng mắt, liền lao tổ tông truyền xuống giáo nghĩa đều quên, ta xem ngươi là thích căn đòn, ngươi nghe kỹ cho ta. Chính là, đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ cửu, vạn vật đều có một đường sinh cơ, phàm có lòng hướng về đạo đều có thể nhập giáo, vì vạn vật lấy ra một đường sinh cơ, còn đây là Tiệt Thiên chi đạo. Giáo nghĩa cũng không giống nhau. Hạng Bằng Huyên nghe thế cùng trong trí nhớ hoàn toàn không hợp giáo nghĩa, lần thứ hai lâm vào khủng hoảng ở giữa. Lẽ nào, ta kỳ thực căn bản không có trọng sinh, đây hết thảy toàn bộ cũng chỉ là mình làm quang động. Vẫn là trí nhớ của ta xuất hiện vấn đề. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Qua đây dập đầu. Lão thanh âm của người truyền đến. Hạng Bằng Huyên liền ở đần độn bên trong, dập đầu bái tổ, chính thức thừa kế nhận lấy Tiệt Thiên giáo giáo chủ vị. Cứ như vậy, vài ngày sau, Hạng Bằng Huyên ngồi ngay ngắn ở giống tuyết trong đại điện, nói là đại điện, kỳ thực chính là lớn một chút gian nhà. Hắn nhãn thần thiệp thước, trong lòng trầm tư. Trải qua mấy ngày nay dò xét, hắn đã cơ bản xác định, bây giờ chuyện đã xảy ra, 99% đều cùng hắn trong trí nhớ tình huống chênh lệch không bao nhiêu. Bất đồng duy nhất là, Tiệt Thiên giáo khai phái tổ sư thay đổi, không phải hắn trong trí nhớ Tuần Càn Khôn, mà là biến thành Lâm Nhất Trần. Trừ cái đó ra, còn lại đều không có thay đổi gì. Điều này làm cho vẫn lo lắng để phòng Hạng Bằng Huyên rốt cục tỉnh táo lại, chỉ cần còn lại không thay đổi, khai phái tổ sư là Tuần Càn Khôn, vẫn là Lâm Nhất Trần, kỳ thực không khác nhau gì cả. Ngược lại đều là đã chết đi người. Kiếp trước lúc, Hạng Bằng Huyên trở thành thánh nhân phía sau, đã từng đi tìm khai phái tổ sư, sau lại biết được đối phương đã tọa hóa. Bây giờ khai phái tổ sư tuy là thay đổi, bất quá vậy cũng không khác nhau gì cả, phòng trừng đã tọa hóa rất lâu rồi. Hạng Huyên hách rất mau đem cái này nhạc đệm quên sạch sành sinh, hắn nhẹ nhàng tự nói, việc cấp bách, liền là mau chóng lợi dụng mới vừa bắt được bảo tàng tài nguyên, mau sớm lớn lên, sau đó tuyển nhận đệ tử thiên tài. Không sai, Hạng Huyên hách ở nơi này trong vòng mấy ngày, sớm đã âm thầm đem dưới vách núi bảo tàng tài nguyên vào tay tay, đây cũng là vì sao hắn không hề hốt hoảng nguyên do. Chỉ cần bảo tàng tài nguyên vẫn còn ở, hắn quật khởi đường liền ổn. Sau đó, hắn lật bàn tay một cái, chỉ thấy một khối cùng loại thủy tinh một dạng bảo vật xuất hiện trong tay hắn, đây là hắn lấy được nhóm kia bảo tàng tài nguyên bên trong, chân quý nhất bảo vật một trong. Tên là Thiên Phú Thủy Tinh. Danh như ý nghĩa, chính là kiểm tra đo lường tu hành thiên phú bảo vật. Chỉ cần tay cầm này cái thủy tinh, tới gần có tu hành thiên phú người, nó sẽ gặp tự chủ phát quang, quang mang càng thịnh, liền đại biểu người này tu hành thiên phú càng cao. Kiếp trước, Hạng Bằng Huyên chính là dựa vào này cái Thiên Phú Thủy Tinh, tìm được không ít sở hữu thiên phú đệ tử, tiến hành bồi dưỡng, mới để cho Tiệt Thiên giáo cấp tốc trưởng thành đứng lên. Tu hành tài nguyên cùng Thiên Phú Thủy Tinh đều có, kế tiếp chính là cấp tốc phát triển lúc. Hạng Bằng Huyên tự lẩm bẩm. Mà đang khi hắn chuẩn bị đem Thiên Phú Thủy Tinh thu, chính mình bế quan tu hành thời điểm, bỗng nhiên, cái kia Thiên Phú Thủy Tinh bỗng nhiên sáng lên lử. Hạng Huyên hách thần sắc sửng sốt, làm sao sẽ bỗng nhiên sáng lên? Lập tức, hắn nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ có thiên tài tới bái sơn môn? Nhưng là, ta nhớ được khoảng thời gian này, căn bản không có thiên tài gì tới Tiệt Thiên giáo a, lẽ nào lại xảy ra cùng trong trí nhớ không cùng một dạng sự tình sao? Ông to lớn nghi hoặc, Hạng Bằng Huyên lập tức đi ra đại điện, đi tới lùi bại trên quảng trường. Chỉ thấy trung tâm quảng trường, đang đứng một vị thanh niên áo trắng, khí chất phiêu miểu, giống như trích tiên. Dù cho Hạng Huyên hách kiếp trước vì bất tử bất diệt thánh nhân, chợt chứng kiến vị này thanh niên áo trắng, đều có trong nháy mắt giật mình thần. Thật sự là vô cùng xuất trần mờ mịt. Hơn nữa, hắn không có từ trên người đối phương cảm ứng được bất luận cái gì tu vi khí tức, nói rõ là nhất giới phàm tục. Mà lúc này, hắn phát hiện trong tay mình thủy tinh đã hừng hực rối tinh rối mù, phản phất biến thành một vòng như mặt trời, rực rỡ mà lóa mắt. Giang giác. Sau đó sau một khắc, thủy tinh kia dĩ nhiên xuất hiện từng đạo vết rách, gần sắp nổ tung. Thấy thế, Hạng Bằng Huyên lập tức đem thủy tinh thu nhập bên trong không gian trữ vật, cắt đứt toàn bộ khí cơ, nếu không, thủy tinh này tất bạo nổ. Làm xong đây hết thảy phía sau, Hạng Bằng Huyên lấy không gì sánh được kinh hãi ánh mắt nhìn về vị kia thanh niên áo trắng. Cách xa nhau xa như vậy, chỉ dựa vào một luồng khí cơ, thiếu chút nữa nhi làm cho Thiên Phú Thủy Tinh bạo tạc, cái này, thiên phú này, đơn giản là kinh thế hai tụ. Dù cho hắn kiếp trước thấy qua không biết bao nhiêu thiên tài, nhưng như vị này thanh niên áo trắng kinh khủng như vậy thiên phú, một cái cũng không có. Thậm chí, Hắn đã từng thấy qua Cam Châu Thiên Kiêu số 1, cái kia ở 3000 thể chất bảng xếp hạng 20 vị trí đầu, được khen là vạn trăm vạn năm thiên tài khó gặp, cũng mẹn mẹn chỉ là làm cho thiên phú của hắn thủy tinh chấn động mà thôi. Đối lập hiện tại, cái này há chẳng phải là nói rõ, thanh niên mặc áo trắng này, thiên phú mạnh, quả thực khoáng cổ thức kim. Trong trí nhớ căn bản không có vị này thanh niên áo trắng, nếu không, lấy kinh thế hai tục bực này thiên phú, tiếp trước không có khả năng không nổi danh. Hạng Bằng Huyên tuy là cảm thấy thanh niên mặc áo trắng này xuất hiện, làm rối loạn trí nhớ của hắn, nhưng lúc này, hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Bực này khoáng cổ thức kim tài tuyệt thế, nếu như có thể thu nhập trong môn, còn muốn cái truy tiên chi trước có thể, dựa vào hắn mang phi liền xong chuyện. Bất quá, vì cảm giác gì thanh niên mặc áo trắng này có chút quen thuộc, dường như nơi nào thấy qua. Hạng Bằng Huyên mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là bước nhanh tới, mở miệng nói: "Vị bằng hữu này, ngươi tới này là có chuyện gì không?" Lâm Nhất Trần tự nhiên đã sớm phát hiện cái này thiếu niên gầy yếu, chỉ là hắn không để ý đến. Bởi vì hắn đang xem lấy cái này hắn đã từng sáng lập tông phái, bây giờ đã suy sụp thành như vậy, làm cho trong lòng hắn rất là hổ thẹn. Nghe được thanh âm, hắn xoay đầu lại, nói ra, nơi này là Tiệt Tiên giáo sao? Hắn sợ đã nhiều năm như vậy, năm đó Tiệt Tiên giáo đã đổi tên, cho nên trước giờ hỏi một chút. Hạng Bằng Huyên gật đầu, chính là, vị bằng hữu này là tới bái sư sao, còn chưa thỉnh giáo tên của ngươi. Tên ta, Lâm Nhất Trần. Ồ, thì ra bằng hữu gọi Lâm Nhất Trần a, tên tốt. Cái gì, ngươi nói ngươi tên là Lâm Nhất Trần? Chương 169. Ngươi thực sự là của chúng ta khai phái tổ sư. Canh thứ 5. Chương 169. Ngươi thực sự là của chúng ta khai phái tổ sư. Canh thứ 5. Hạng Bằng Huyên vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn trước mắt thanh niên áo trắng, trong đầu quanh quẩn phía trước đối phương nói. Lâm Nhất Trần, hắn nói hắn gọi Lâm Nhất Trần. Mấy ngày nay tới giờ, Hạng Bằng Huyên đối với danh tự này có thể nói là ký ức khắc sâu, bởi vì này chính là làm cho hắn ký ức xuất hiện thác loạn đầu nguồn. Mà cái này nhất khắc, Hạng Bằng Huyên cũng vì biết cái gì nói, tự xem vị này thanh niên áo trắng có chút quen mắt. Cái này đặc biệt meo, không phải cùng cái kia bức họa bên trong Bạch Tí thân ảnh hầu như giống nhau như lúc sao? Ngươi không sẽ là chúng ta Tiệt Tiên giáo, cái kia khai phái tổ sư chứ? Hạng Bằng Huyên mở to hai mắt nhìn, lấy bất khả tư nghị ngữ khí nói ra những lời này. Lâm Nhất Trần không trả lời hắn, mà là ngẩng đầu nhìn về bầu trời. Vâng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai cổ khí tức mạnh mẽ từ trên cao truyền lên dưới, nhìn kỹ, là có hai bóng người ở giữa trời cao chém giết. Hào quang rực rỡ, ba động mênh mông, khủng bố khí cơ tịch quyển thập phương. Hạng Bằng Huyên cũng không kịp trước mắt Lâm Nhất Trần, hắn đồng dạng nhìn lại, trí nhớ trong đầu hiện lên. Ta nhớ ra rồi, hôm nay môn phái bầu trời sẽ có hai vị thánh nhân chém giết, một cái đến từ tứ giai tông môn huyết đào môn chủ, một người khác là đến từ tam giai tông môn phủ đồ tông trưởng lão. Hạng Bằng Huyên chứng kiến thằng nhãi này giết hai vị thân ảnh, lúc này mới nhớ tới. Thật sự là kiếp trước hắn lúc này nhỏ yếu một nhóm, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết là thiên thượng không ngừng truyền đến kinh thiên tiếng vang, lúc đó tưởng xét giữa trời quang. Cho tới sau này, hắn mới biết được, đó là hai vị có thân phận thánh nhân đang chém giết lẫn nhau. Hơn nữa, cái này hai vị thánh nhân chém giết, nhưng cũng không có lan đến phía dưới. Nhiều nhất chỉ là hủy hoại một cái Tiệt Tiên giáo sơn môn mà thôi, cũng không có gì nguy cơ đương nhiên, một mực thiên thượng đánh, cực kỳ phiền là được. Căn cứ Hạng Bằng Huyên ký ức, hai người bọn họ còn phải lại đánh lên mấy ngày mấy đêm mới có thể bỏ qua. Đúng lúc này, Hạng Bằng Huyên chợt thấy bên cạnh thanh niên áo trắng, hướng phía bầu trời phun ra một chữ, cút. Điều này làm cho hắn lập tức mở to hai mắt nhìn, ca, ta ca à, đây chính là hai vị thánh nhân à. Coi như là ta thời kỳ toàn thịnh, cũng không dám tùy ý trêu chọc ra coi như người thiên phú treo tạc tiên, nhưng còn không có lớn lên á hiển nhiên, ở Hạng Bằng Huyên trong tiềm thức, vẫn là không cách nào tiếp thu, chính mình tông môn khai phái tổ sư sẽ là như thế trẻ tuổi một cái tuấn mỹ công tử. Nhưng mà, dự liệu ở giữa, hai vị thánh nhân giận dữ sự tình không có phát sinh. Trên bầu trời, đang ở chém giết hai vị thánh nhân, đột nhiên bên thai gian truyền tới một cút chữ, giới bên ngoài nghe không có gì, nhưng rơi vào bọn họ trong thai, liền giống như sóng biển tịch quyển cửu trọng thiên, lại thích lại tựa như hồng hoang manh thu rít gào, không gì sánh được kinh khủng uy áp phô thiên cái địa vậy vào tới, tại chỗ để cho bọn họ cả người run lên, hơi kém liền quỳ xuống. Có cường giả tuyệt thế. Hai vị đang giao chiến thánh nhân mặt lộ kinh hãi màu sắc, hai người bọn họ cũng không có chú ý đến lúc đó người nào phát ra thanh âm. Trên không chiến chiến nguy nguy thi lễ một cái, nói tiếng tiền bối thứ tội, sau đó liền lập tức ảo náo chạy. Thật sự là quá mức hoảng sợ. Trên quảng trường, Hạng Bằng Huyên thấy như vậy một màn, miệng trong nháy mắt há thật to. Hắn khó tin nhìn Lâm Nhất Trần, lắp bắp nói, người thực sự là của chúng ta khai phái tổ sư. Một cái cút chữ tại chỗ làm cho hai gã thánh nhân rút đi, uy thế bực này quả thực vượt quá tưởng tượng. Hắn cũng không nhận ra là cái kia hai cái thánh nhân chính mình rời đi, cái này hai vị thánh nhân hắn biết có thể đều là cực kỳ bá đạo chủ, muốn bọn họ rời đi như thế, tất nhiên là bị không cách nào tưởng tượng áp lực. Chẳng lẽ là nhất tôn thánh nhân vương sao? Hạng Bằng Huyên suy đoán nói. Hắn nghĩ tới phía trước thiên phú thủy tinh không cẩn thận chắc đến Lâm Nhất Trần kinh khủng kia thiên phú, trong lòng suy đoán biến thành khẳng định, tất nhiên là nhất tôn thánh nhân vương chạy không thoát. Thậm chí, không phải thông thường thánh nhân vương đáng tiếc, cái kia khỏa thiên phú thủy tinh, liền Lâm Nhất Trần một phần vạn thiên phú đều không chắc đi ra liền muốn nổ tung. Nếu không, suy đoán của hắn tuyệt không chỉ như thế. Lâm Nhất Trần không có trả lời vấn đề của hắn, mà là trực tiếp đi vào môn phái bên trong. Ven đường chứng kiến hầu như cũng coi là rách nát không chịu nổi tông môn kiến trúc, trong lòng muôn vàn cảm khái đã từng Tiệt Tiên giáo. Mặc dù chỉ là ngũ giai tông môn, nhưng là tính nhất phương đại phái, không nói cao thủ nhiều như mây, tối thiểu khí phái cách cục vẫn phải có. Không nghĩ tới hôm nay, Điêu Linh suy bại đến tận đây. Lúc này, trong điện, vị lao nhân kia đang tính toán. Nghe được thanh âm, hắn mở mắt, khi hắn chứng kiến Lâm Nhất Trần sau đó, cả người chấn động. Cùng Hạng Bằng Huyên không giống với, lao nhân đã lệ Lâm Nhất Trần bức họa rất nhiều năm, sớm đã in vào tâm thần ở chỗ sâu trong. Lúc này chợt nhìn thấy bản tôn, hầu như tại chỗ liền nhận ra được. Nhưng hắn hay là không dám tin tưởng, thẳng đến hắn chứng kiến, cung phụng ở trên đại điện, viết có 12, ký tự lệnh bài bị thanh niên mặc áo trắng kia nắm ở trong tay, phát sinh hừng hực quang mang lúc. Lão nhân trong lòng lại không chút hoài nghi, tại chỗ liền quỳ xuống. Tiệt Thiên giáo trước giáo chủ Hạng Tinh Nguyên, bái kiến đời thứ nhất lão tổ tông. Lão tổ tông, ngài rốt cục đã trở về. Ngữ khí kích động mà hưng phấn, còn có chứa nồng nặc khẩn trương và run rẩy. Giờ khắc này, đối với lão nhân Hạng Tinh Nguyên mà nói, giống như nằm mơ, thật sự là quá không phải chân thật. Tiệt Thiên giáo mỗi nhất đại giáo chủ cũng sẽ ở tiếp vị trước, thu được chức giáo chủ mật lệnh, thông báo cho bọn hắn, đệ nhất đại giáo chủ vẫn chưa vẫn lạc, sớm muộn có một ngày sẽ trở về, để cho bọn họ đợi. Nhưng mỗi một thời đại, cuối cùng đến khi vẫn lạc, đều không có kết quả gì. Thế hệ này, lão nhân Hạng Tinh Nguyên lúc đầu cho là mình cũng là chờ không được. Nhưng không nghĩ tới, tại hắn gần tọa hóa đêm trước, lại hoàn thành lịch đại giáo chủ tâm nguyện, gặp được khai phái tổ sư. Giờ khắc này, tâm tình của hắn có thể tưởng tượng được. Lúc này, mới vừa tiến vào Hạng Bằng Nguyên thấy như vậy một màn, nhất thời lại không hoài nghi, trước mắt vị này thanh niên áo trắng, đích đích xác xác là bọn hắn khai phái tổ sư. Thay đổi hoàn toàn, đời thứ nhất khai phái tổ sư lại vẫn sống, hơn nữa thực lực so với ta kiếp trước còn cường đại hơn. Hạng Bằng Nguyên cảm giác mình trong đầu hiện tại một mảnh tương hồ, Lâm Nhất Trần đột nhiên xuất hiện, triệt để làm rối loạn hắn kế hoạch. Lâm Nhất Trần không có để ý phía sau rơi vào tự bế Hạng Bằng Nguyên, hắn nhẹ nhàng đỡ lão nhân dậy Hạng Tinh Nguyên, mở miệng nói: "Ta tới chậm, là ta có lỗi với các ngươi. Lão tổ, ngài nghìn vạn không nên nói như vậy, là chúng ta có lỗi với ngài, năm đó ngài chuyển xuống to như vậy cơ nghiệp, chúng ta những thứ này hậu đại không chỉ không có phát dương quang đại, còn khiến cho suy bại đến tận đây." Quả thực muôn lần chết đều khó chịu tội, khụ khụ khụ. Hạng Tinh Nguyên nói đến chỗ kích động, khiên động tương thế, không khỏi đại ho khan đứng lên, khỏe miệng chảy máu. Xa xa, tự bế Hạng Bằng Nguyên thấy vậy, lập tức bỏ xuống tạp nhạp ý niệm trong đầu, cấp tốc đã chạy tới, đỡ lão nhân, vẻ mặt thân thiết lo lắng nói: "Sư tôn, ngài không nên kích động, từ từ nói, từ từ nói." Đưa cái này đút cho hắn dùng. Lúc này, Lâm Nhất Trần thanh âm truyền đến. Hạng Tinh Nguyên vô ý thức nhìn lại, nhất thời đồng tử co rút nhanh, đây là trong truyền thuyết, không phải bất hủ thần dược. Chương 170. Hai tử, lão tổ để cho ngươi nhìn. Cái gì gọi là tờ mở giờ bảo tàng? Đệ nhất càng. Chương 170, hai tử, lão tổ để cho ngươi nhìn, cái gì gọi là tờ mở giờ bảo tàng? Đệ nhất càng. Hạng Bằng Nguyên nhìn trước mắt tản ra không gì sánh được hào quang áo ánh, không gì sánh được nồng nặc mùi hương linh dược, hắn chỉ là nhẹ nhàng hít một hơi, cũng cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn ra. Không sai được, cái này, đây chính là bất hủ thần dược. Hạng Bằng Nguyên tiếp trước làm thánh nhân, từng có may mắn đi tham gia quá Cam Châu bên trên Tam Tông cử hành mời thuốc đại hội lúc đó, hắn liền gặp được Tam Tông các đại nhân vật, những cái này trong mắt hắn cao cao tại thượng đại thánh. Hướng về phía một gốc cây thần dược thăm viếng, kính như chí bảo. Mà bội cây kia thần dược, sau đó hắn hỏi qua người khác, chính là bất hủ thần dược. Lúc này, hắn nhìn trước mắt linh dược, với hắn trong trí nhớ bội cây kia thần dược, ngoại trừ dáng vẻ không giống với, nhưng tản ra hư khí, vẫn là quan mang, hay hoặc là cái loại này đặc hữu đại đạo ba động. Làm cho Hạng Bằng Nguyên lập tức liền nhận ra, đây là không mục nát thần dược. Bên cạnh, đang ở ho khan lão nhân Hạng Tinh Nguyên mở ra cặp mắt đục ngầu, hắn lắc đầu liên tục, ta đây cái người sắp chết, cái nào có tư cách gì dùng bất hủ thần dược, cũng xin lão tổ thu hồi, cái này, quá quý trọng. Sư tôn, Hạng Bằng Nguyên sắc mặt lo lắng. Không sao cả, giống như vậy, ta còn có mây trăm cân, cái gì khẩu vị đều có, cho ngươi làm đồ ăn vặt ăn đều được. Lâm Nhất Trần nhẹ nhàng phất tay, một bộ không thèm để ý dáng vẻ. Tại chỗ làm cho Hạng Bằng Nguyên cùng Hạng Tinh Nguyên đôi thầy trò này sợ ngây người tại chỗ. Lão tổ tông đang nói cái gì a? Bất hủ thần dược, hắn có mấy trăm cân. Lão nhân Hạng Tinh Nguyên còn tốt, dù sao hắn đúng không mục nát thần dược ấn tượng không có sâu như vậy, chỉ nhớ rõ là chân quý đồ vật. Nhưng trọng sinh mà đến Hạng Bằng Nguyên lại biết, cái này không mục nát thần dược là chân quý bực nào vật. Năm đó toàn bộ Cam Châu cũng liền một gốc cây mà thôi. Vẫn còn không biết do ở hao phí bao nhiêu đánh đổi, chết bao nhiêu tu sĩ, từ một chỗ trong bí cảnh mang ra ngoài. Từ những cái này bên trên Tam Tông chân chính các đại nhân vật đem bất hủ thần dược cung phụng cũng biết, đồ chơi này giá trị có bao nhiêu cao. Nhưng bây giờ, hắn vị này khai phái tổ sư, dĩ nhiên nói mình có mấy trăm cân bất hủ thần dược, đồ chơi này, là đẻ cân để tính sao. Trong lúc nhất thời, Hạng Bằng Nguyên không biết vị này khai phái tổ sư, là ở trong bức, hay là thật như bức. Bất quá hắn không có thời gian lưỡng lự, thật nhanh tiếp nhận bất hủ thần dược, đem đút cho nhà mình sư tốt dùng. Bất hủ thần dược huyền diệu vô biên, mặc dù là phàm nhân cũng có thể dùng, không cần lo lắng cái kia khổng lồ dược lực biết căng bạo ngươi. Theo lão nhân Hạng Tinh Nguyên dùng, chỉ thấy vốn là sắc mặt tái nhợt, mắt trần có thể thấy hồng nhuận, trên người lượn quanh nồng đậm tử vong tuổi xế chiều khí độ, cũng ở đây trong nháy mắt tiêu thất hầu như không còn. Bất hủ thần dược lớn nhất công hiệu, không phải giúp ngươi ngộ đạo, cũng không phải để cho ngươi cảnh giới đột phá, là có thể khiến ngươi sống lại một đời, duyên thọ nghìn năm, vạn năm. Mà sống lấy, so với cái gì đều trọng yếu. Hạng Bằng Nguyên giờ khắc này vô cùng kích động, chính mình sư tôn được cứu. Nhiều, đa tạ lão tổ. Lúc này, mặc dù là Hạng Bằng Nguyên, vị này trọng sinh người, cũng đúng vị này mới tới khai phái tổ sư sinh ra một vệt lòng kính trọng. Hắn tiếc nuối lớn nhất chính là cứu không được chính mình sư tôn, bây giờ, phần này tiếc nuối rốt cục bị bổ túc. Cho tới bây giờ, sâu trong nội tâm hắn mới chỉ có thừa nhận trước mắt vị này thanh niên áo trắng là của hắn khai phái tổ sư. Đi thôi, theo ta đi ra ngoài, đừng quấy rầy người sư tôn luyện hóa thần dược. Lâm Nhất Trần lúc này mở miệng, nhìn một cái Hạng Bằng Nguyên. Người sau gật đầu, đứng dậy theo Lâm Nhất Trần đi tới trên quảng trường. Lão tổ, đa tạ ngài xuất thủ cứu ta sư tôn, đại ân không cần báo đáp. Về sau chỉ cần ngài một câu nói, ta nhất định bất chấp gian nguy. Hạng Bằng Nguyên thật sâu bái một cái, tuy là hắn là trọng sinh mà đến, nhưng không cách nào giải khai cứu chính mình sư tôn, hai lần đều chỉ có thể trơ mắt nhìn người sau tử vong. Loại cảm giác này, không phải ai đều có thể thừa nhận. Bây giờ, Lâm Nhất Trần xuất thủ cứu hắn sư tôn, cái này cùng cứu hắn không khác nhau gì cả. Nếu là ta Tiệt Thiên giáo môn nhân, ta tự nhiên che chở đến cùng, đừng nói ngươi sư tôn có việc, mặc dù hắn hiện tại chết rồi, ta cũng có thể làm cho hắn sống lại. Hạng Bằng Huyên trong lòng hít một hơi lãnh khí, người chết còn có thể sống lại. Hắn phát hiện mình, càng phát ra xem không hiểu vị này khai phái tổ sư, đến tột cùng là lai lịch ra sao. Tại hắn nguyên bản kiếp trước trong thế giới, Tiệt Thiên giáo khai phái tổ sư chỉ là một được điểm kỳ ngộ tiểu tu sĩ mà thôi, tu đến cung thiên cảnh liền đỉnh thiên. Nhưng ở cái thế giới này, Tiệt Thiên giáo khai phái tổ sư lại tràn đầy thần bí, thuận tay xuất ra bất hủ thần dược, còn nói mình có thể phục hoạt tử nhân. Cái này, hắn thật không phải là đang nằm mơ sao? Lúc này, Lâm Nhất Trần thanh âm truyền đến. Ngươi làm Tiệt Thiên giáo hôm nay trưởng môn, cũng là đệ tử duy nhất, trấn hưng Tiệt Thiên giáo trọng trách liền giao cho ngươi, kế tiếp, ta sẽ cho ngươi tài nguyên, bồi dưỡng ngươi. Hạng Bằng Huyên phục hồi tinh thần lại, hắn nghe nói như thế, hít sâu một hơi, giống như là làm cái gì cực kỳ trọng yếu quyết định giống nhau. Lão tổ tông, không nói gạt ngươi, kỳ thực, ta phía trước ở vách núi dưới thu được kỳ ngộ, đạt được một nhóm bảo tàng tài nguyên, người xem, đều ở đây cái bên trong chấp nhận chữ vật. Khoản này bảo tàng, Hạng Bằng Huyên vẫn luôn chưa từng nói với bất kỳ người nào quá, bao quát chính mình sư tôn, dù sao một ngày tiết lộ, rất có thể mang đến tai họa ngập đầu. Nhưng nhà mình vị này khai phái tổ sư, là nhất tôn thánh nhân vương, hắn ngược lại không cần lo lắng vấn đề này, cho nên do dự mãi, hắn vẫn nói ra. Dù sao, nhà mình vị tổ sư này mới vừa cứu hắn sư tôn, hắn cũng nghiêm chỉnh giấu giếm nhân ra. Bất quá, Hạng Bằng Huyên trong lòng vẫn là có vẻ khẩn trương, dù sao hắn trong giới chỉ bảo tàng không phải chuyện đùa, chính là nhất tôn đại thánh di vật, khó bảo toàn vị tổ sư này sẽ không tước. Nhưng mà, kế tiếp, Lâm Nhất Trần một câu nói, lại làm cho hắn tại chỗ há hốc mồm. Bảo tàng? Liền cái này cay kê biểu diễn, xứng sao xưng bảo tàng, hài tử a, ngươi bị gạt. À. Hạng Bằng Huyên miệng há thật to, vẻ mặt ngơ ngác nhìn nhà mình tổ sư, đại não đều đứng máy. Nhất tôn đại thánh di vật, ở vị tổ sư này trong mắt, dĩ nhiên là cay kê biểu diễn. Tới, hai tử, lão tổ để cho ngươi nhìn, cái gì gọi là tờ mở giờ bảo tàng. Chỉ thấy Lâm Nhất Trần vung tay lên, nhất thời, trên quảng trường, xuất hiện một đống núi nhỏ. Nhưng Hạng Bằng Huyên dương mắt nhìn lên, nhất thời cả người đều run rẩy, cái kia là sống sờ sờ bị sợ. Trước mắt nơi nào là cái gì núi nhỏ, cái kia tờ mở giờ là một chồng bảo vật ta. Đại thánh công pháp, đế kinh, vô thượng đại thần thông, tứ đại thần kim, vương giả thần binh, bất hủ thánh binh, vô số thiên tài địa bảo. Cùng với cái kia bên cạnh để mấy đại la công, bất hủ thần dược. T. Giờ khắc này, Hạng Bằng Huyên không khỏi hung hăng rút chính mình mấy bàn tay, đau hắn một mạch hấp lãnh khí. Đau, đau quá, không phải nằm mơ, là thật. Chương 171. Ta chỉ là một bình thường không có gì lạ cá mặn mà thôi. Phần 2. Chương 171. Ta chỉ là một bình thường không có gì lạ cá mặn mà thôi. Phần 2. Trên quảng trường, khắp nơi đều là bảo vật huy, rực rỡ chói mắt một nhóm, khiến người ta cảm thấy tựa như ảo mộng. Có hoàng kim thiên kiếm, kiếm khí nghìn vạn sợi, ánh vàng rực rỡ, nhẹ nhàng tranh minh, sát khí vô tận. Có xích sắc chiến mâu, thần quang như màn, yêu dị sắc bén, phong mang lưu lộ, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Có trong suốt ngọc thư, chữ nào cũng là châu ngọc, lại tựa như tinh thần vậy lóa mắt, trình bày vô tận áo nghĩa. Có như chân long một dạng của mục, toàn thân đỏ thẫm, phóng ánh trong suốt, vốn có long hành. Cũng có bạch bích bên trong, thần thảo sáng lạn không gì sánh được, vòng ánh sáng bảo vệ đảm bảo, mơ hồ thành phượng hoàng hình dạng. Nhất tông tông trọng bảo, từng món một binh khí, một bộ bộ phận công pháp thần thông, toàn bộ đều là cực kỳ vật hiếm thấy. Cho dù là trọng sinh mà đến Hạng Bằng Huyền, vào giờ khắc này đều lâm vào không cách nào tự kiềm chế trạng thái đờ đẫn. Thực sự, những thứ này đều là thật, ta không phải đang nằm mơ, ta, ông trời của ta a. Hạng Bằng Huyền phát hiện, mặc dù là chính mình kiếp trước nhất định phong lúc, có bảo tàng, cũng không có trên quảng trường này một phần mười. Cái này cơ mờ nờ, khai phái tổ sư là đem cái nào vô thượng thế lực lớn cho đánh cướp sao? Lâm Nhất Trần chứng kiến Hạng Bằng Huyên bộ dáng này, thầm nghĩ trong lòng, lúc này mới trô đến đâu nhi, bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Bất quá ngẫm lại, hắn vẫn là không có tiếp tục đâm kích vị này tiểu đợi sau, nếu không, đem hắn kích thích phá hư sẽ không tốt. Nghĩ tới đây, chỉ thấy Lâm Nhất Trần vung tay lên, đem trên quảng trường bảo vật đều thu hồi. Hắn mở miệng nói, lão tổ tông cho ngươi xem những thứ này, là để cho ngươi yên tâm, ngươi cái kia chút đồ vật không cần thiết giấu giếm, yên tâm to gan dùng, ta chỗ này còn nhiều mà. Hạng Bằng Huyên bị nhìn xuyên tiểu tâm tư, mặt mo không khỏi đỏ lên, hắn có chút xấu hổ. Thua thiệt lúc trước hắn còn từng lo lắng lao tổ tông sẽ đối với hắn bảo tàng bắt đầu lòng mơ ước. Nhưng bây giờ cùng lao tổ tông bảo vật vừa so sánh, hắn chiếc nhẫn kia bên trong đều là cái gì cay kê biểu diễn. Đại thánh di vật, cho ra bỏ. Nếu như lời này bị chết đi kia đại thánh nghe được, phỏng chừng sẽ bị tức giận từ trong quan tài bỏ ra ngoài. Ni mã, cầm đồ của người ta, còn ghét bỏ nhân ra, trời hạn gặp mưa lại. Lập tức, Hạng Bằng Huyên liền ở trên quảng trường bắt đầu rồi tu hành, có tài nguyên tương trợ, hắn tu hành tốc độ so trước đó nhanh nhiều lắm. Nửa ngày, liền đã thông một cái kinh mạch, hoàn thành bước đầu trúc cơ. Hắn từ từ mở mắt, trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng, lão tổ dựa theo tốc độ như vậy, thời gian nửa năm ta là có thể trúc cơ. Tốc độ này, so với hắn kiếp trước cái kia thời gian còn nhanh hơn, kiếp trước hắn chính là ước chừng hao tốn thời gian 3 năm mới chỉ có hoàn thành trúc cơ. Nào ngờ, Lâm Nhất Trần lại lắc đầu, không được, quá chậm, chậm thái quá. À. Hạng Bằng Huyên khẽ nhếch miệng, nơi nào chậm, cái này cờ mở nở đã sắp một nhóm được không? Ngươi, thể chất của ngươi. Lâm Nhất Trần lúc này nhìn một cái Hạng Bằng Huyên. Người sau lập tức vẻ mặt hưng phấn nói, tổ sư, ngươi cũng phát hiện, thể chất của ta rất tốt. Ta nhưng là trong truyền thuyết tiên thiên ngũ hành linh thể, đáng tiếc vẫn chưa có hoàn toàn kích hoạt, nếu không, tu hành tốc độ đem đề thăng gấp 5 lần, thậm chí tương lai còn có một tia khả năng làm cho ngũ hành dung hợp, diễn hóa âm dương, do đó sinh ra một luồng hỗn độn khí. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, Lâm Nhất Trần thanh âm tiếp tục chuyển đến, "Không phải, ta là nói, thể chất của ngươi quá cay gà." "Ân, ba." Hạng Bằng Nguyên lời nói nhất thời cắm ở trong cổ họng, hắn vẻ mặt đờ đẫn nhìn nhà mình tổ sư. Từ hắn kiếp trước xuất đạo chi lai, tiên thiên ngũ hành linh thể sau khi giác tỉnh, sở kiến người đều khen hắn là nhất lưu thiên tài. Thậm chí, còn có một vị đại thánh muốn thu hắn làm đồ. Tiên thiên ngũ hành linh thể, nhưng là ở 3000 thể chất trung có tên tuổi. Kết quả ở vị tổ sư này trong miệng, biến thành tay kê. Không mang theo đánh như vậy đánh nhân, lao tổ. Giữa lúc Hạng Bằng Nguyên muốn phản bác thời điểm, đã thấy Lâm Nhất Trần mở miệng lần nữa. "Làm ta hậu đại, tiên thiên ngũ hành linh thể loại này tay kê thể chất không xứng, ta ban thưởng ngươi một cái tốt hơn." Ngươi mới vừa nói, tiên thiên ngũ hành linh thể diễn biến đến cuối cùng, có một khả năng nhỏ nhoi sinh ra hỗn độn chi khí, xem ra ngươi đối với hỗn độn tình hữu độc chung. Đã như vậy, ta liền ban thưởng ngươi hỗn độn thể. Theo Lâm Nhất Trần thanh âm càng ngày càng vang, đến cuối cùng, giống như hồng trung đại lữ, ở Hạng Bằng Nguyên não hải bên trong ầm ầm phát ra âm thanh. Hạng Bằng Nguyên đã triệt để sợ ngây người, lão tổ tông đang nói cái gì? Hắn phải ban cho ta hỗn độn thể. Hỗn độn thể, đây chính là 3000 thể chất xếp hạng trước 10 vô thượng khủng bố thể chất, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Lần trước xuất hiện, vẫn là 10 triệu năm trước sự tình. Đang ở Hạng Bằng Nguyên cho rằng lão tổ tông đang nói đùa hắn thời điểm, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy trước mắt sắp vỡ. Một đoàn lượn lờ bụi mù mịt khí thể trùm sáng bỗng nhiên hướng hắn vọt tới ầm ầm. Tựa như khai thiên tích địa một dạng, Hạng Bằng Nguyên liền cảm giác mình phảng phất đi tới hồng mông chưa từng mở mang trước đây, thiên địa vẫn là nhất thể, khắp nơi đều là bụi mông mông khí thể, trừ cái đó ra, không có vật gì khác nữa. Mà những cái này bụi mông mông khí thể chính là hỗn độn chi lực. Đợi Hạng Bằng Nguyên ý thức trở về thân thể sau đó, hắn hoảng sợ phát hiện chính mình quanh thân lượn lờ vô cùng vô tận hỗn độn chi lực. Hơn nữa, hắn còn cảm giác chính mình nhục thân cường đại rồi không biết gấp bao nhiêu lần, cùng thiên địa gian các loại đạo ngân, pháp tắc thân hòa lực cũng đạt tới trước nay chưa có đỉnh phong. Trong lúc giở tay nhấc chân, phảng phất có thể dung nhập thiên địa, thao túng thiên địa. Hỗn độn thể, truyền thuyết chính là thiên địa sơ khai thân thể, có thể luyện thế gian vạn pháp bổn nguyên, tiên thiên cùng nói hợp, đường tu hành thông suốt, chỉ cần đạo tâm đội kịp, liền không bình cảnh vừa nói. Hạng Bằng Nguyên trong đầu nhớ lại kiếp trước chính mình biết được liên quan tới hỗn độn thể đủ loại tin tức, cùng trên người mình, đối ứng, dĩ nhiên không hề cảm ấy. Nói cách khác, thể chất của hắn vào giờ khắc này, thực sự biến thành hỗn độn thể. Phù phù. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hạng Bằng Nguyên liền quỵ ở Lâm Nhất Trần trước mặt, không phải cảm động hoặc là cảm kích, mà là bị sinh sôi sợ quỷ. Hắn cả người run rẩy, nguyên bản trọng sinh mà đến ưu việt, vào giờ khắc này bị triệt để vỡ vụn. Liền hỗn độn thể đều có thể tùy tiện ban tặng, cái này đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Hạng Bằng Nguyên nhìn trước mắt cái này bạch y liễu thắng tuyết, tuấn mỹ như tiên nam tử, thanh âm đều run rẩy. Lão tổ tông, ngài đến cùng là thần thánh phương nào? Rõ ràng đối phương chỉ là cực kỳ thông thường đứng ở nơi đó, cũng không coi là bao nhiêu đồ sộ, nhưng ở trong mắt Hạng Bằng Nguyên, liền giống như tiên cổ thần sơn giống nhau, chỉ có thể nhìn mà thèm. Mà hắn, giống như thần sơn dưới con kiến hôi một dạng. Lâm Nhất Trần nóng nhìn với phương, nhẹ nhàng mở miệng, "Ta chỉ là một bình thường không có gì lạ cá mặn mà thôi." Chương 172, Thiên đình năm đoạn, canh thứ 3. Chương 172, Thiên đình năm đoạn, canh thứ 3. Bình thường không có gì lạ. Hạng Bằng Nguyên nghe được nhà mình tổ sư ngôn ngữ, trong lòng điên cuồng nổ nước bọt, cợt mờ nở, ngươi đây nếu là bình thường không có gì lạ, như vậy trên đời sẽ không có người bình thường. Nhưng hắn cũng không còn hỏi nhiều, mỗi cá nhân đều có bí mật của mình. Tựa như chính mình, hắn là trọng sinh người, đây là sâu trong nội tâm hắn bí mật. Vị này trẻ tuổi tổ sư, khẳng định cũng có bí mật của mình. Hạng Bằng Nguyên cực kỳ thất thời, không tiếp tục hỏi. Hơn nữa, hắn cũng rất nhanh thì đắm chìm vào rất cao đến hỗn độn thể vui sướng ở giữa đây chính là 3000 thể chất xếp hạng trước 10 khủng bố thể chất, hắn trước đây nằm mơ đều không dám nghĩ tuyệt thế thiên phú. Mặc dù là kiếp trước cái kia Cam Châu Thiên Kiêu số 1, có thần vương lưu ly thể, cũng bất quá ở 3000 thể chất chúng xếp hạng thứ trăm mà thôi, với hắn căn bản là không có cách đối kháng. Từ đó về sau, Cam Châu Thiên Phú đệ nhất giả, đương chúc với ta Hạng Bằng Nguyên. Trong lòng hắn nhịn không được mừng như điên, bất quá sau đó hắn nghĩ tới điều gì, nhìn về Lâm Nhất Trần, không phải, Thiên Phú đệ nhất, sợ là ta vị tổ sư này. Hạng Bằng Nguyên quên không được, chính mình mới gặp gỡ vị này lão tổ tông lúc, Thiên Phú thủy tinh chỉ kiểm tra đo lường đến đối phương một luồng khí cơ, cũng nhanh muốn tạc liệt tình cảnh đối phương thiên phú cao, căn bản là không có cách tưởng tượng. Hỗn độn thể, sợ là cũng có chỗ không bằng. Hạng Bằng Nguyên căn bản không dám nghĩ tiếp, suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ, càng muốn, hắn cảm giác đạo tâm của mình đều muốn không yên. Lấy lão tổ cái này khoáng cổ thức kim thiên phú, Cam Châu không có khả năng chưa từng nghe qua truyền thuyết của hắn, trừ phi hắn là từ còn lại đạo châu tới. Hạng Bằng Nguyên trong lòng suy đoán, hắn đoán chừng, lấy lão tổ thiên phú như vậy, ở nhà mình đạo châu bên trong, sợ là độc nhất vô nhị. Lập tức, Hạng Bằng Nguyên thu liệm ý niệm trong đầu, lần thứ hai bắt đầu rồi tu hành. Mà lần này, hắn mới biết được, vì sao Lâm Nhất Trần sẽ nói hắn tu hành tốc độ lớn chậm vô cùng. Khi hắn thôi động hỗn độn thể, tiến hành tu hành lúc, chỉ cần khoảng khắc, biến thành trúc cơ đệ nhất quan. Thời gian một nén nhang phía sau, hắn triệt để hoàn thành trúc cơ ngũ quan. Cái này tu hành tốc độ, là chân thực tồn tại sao? Mặc dù là thân là người trong cuộc Hạng Bằng Nguyên, cũng bị sinh sôi hù dọa. Hắn kiếp trước giác tỉnh tiên thiên ngũ hành linh thể, hoàn thành trúc cơ ngũ quan, cũng đầy đủ hao tốn mấy năm thời gian. Nhưng bây giờ, thời gian một nén nhang liền hoàn thành. Cái này tờ mờ giờ, hợp lý sao? Bất quá cái này cũng đủ để chứng minh rồi, hỗn độn thể là bực nào đáng sợ. Ông. Một lúc lâu sau, kèm theo đột nhiên tăng vọt khí thế, biểu thị Hạng Bằng Nguyên triệt để hoàn thành trúc cơ, chính thức bước vào chân khí cảnh. Cùng lúc đó, Lâm Nhất Trần bên thai gian cũng truyền tới hệ thống thanh âm nhắc nhở. Keng. kiểm tra đo lường đến ký chủ hậu đại Hạ Bằng Huyên, bước vào chân khí cảnh, thưởng cho ký chủ tứ kiếp phong vương kỳ tu vi. Và anh, quen thuộc dâng trào lực lượng lần thứ hai dũng mãnh vào hắn thể nội thế giới, đem cảnh giới của hắn đề thăng. Mà lần này ở Lâm Nhất Trần trong cơ thể nhiều hơn một tòa đảo, đó là Đồng Lai Đảo. Đồng Lai Đảo chính là Hồng Hoang Tam Tiên Đảo đứng đầu, còn lại hai tòa tiên đảo tức là Doanh Châu Đảo, Phương Trượng Đảo, đều là Hồng Hoang thế giới khai thiên lập địa sau đó tiên tiên hình thành ba tòa tiên đảo. Vì Nam Tiên Chi Thủ Đông Vương Công đạo tràng, khá lắm, Đồng Lai Đảo đều tới, càng ngày càng phong phú. Lâm Nhất Trần nhìn thoáng qua thể nội thế giới Đồng Lai Đảo, tiên khí dạng dào, phiêu miểu mênh mông, quả thực có thể so với động thiên phúc địa. Bất quá cùng chân chính Đồng Lai Tiên Đảo so sánh với, vẫn là kém xa tít tắp. Trong truyền thuyết Đồng Lai Tiên Đảo, đây chính là có thể so với một khối đại lục, nội hàm vô tận linh tu, bảo vật tài nguyên cũng mênh mông vô cùng. Người sống leo lên đi, lập địa thành tiên đều không là vấn đề. Hắn cái này nhiều lắm coi như là một mô hình bản. Cam, ta thể nội thế giới hướng phía kỳ quái phương hướng phát triển. Lâm Nhất Trần bất đắc dĩ lắc đầu, hắn hiện tại căn bản không dám tế xuất thể nội thế giới hình chiếu, nếu không, hắn sợ cùng giai bên trong không có người nào có thể thừa nhận. Coi như là cựu tiếp phong vương kỳ cũng thế. Xem ra có thời gian được tìm một bán thần thử xem. Lâm Nhất Trần nhẹ nhàng nói nhỏ. Bán thần là chỉ sở hữu thần khu hoặc là thần hồn, vẫn còn không có đốt thần hỏa thần linh. Nhân vật như vậy đã thuộc về phi nhân tầng thứ, tiến hóa thành vì càng cao tầng thứ sinh mệnh. Keng, kiểm tra đo lường đến ký chủ đã có 12 vị bước trên tu hành vật, giải tỏa thành cựu hậu đại thiên đoàn, thưởng cho nhân vật thiên đồng nguyên soái. Lúc này hệ thống thanh âm nhắc nhở lại độ vang lên. Hậu đại thiên đoàn, cái này thành tựu liền cờ mở nở thái quá. Lâm Nhất Trần trong lòng nhổ nước bọt, nhưng phía sau cái kia nửa câu làm cho ánh mắt của hắn sáng lên. Thiên đồng nguyên soái, thiên đình F4 một trong, hắn rốt cuộc đã tới sao? Hiện tại còn kém một cái na cha. Hiện tại F4 thành viên chi ba, Dương Tiễn, Lữ Đồng Tân, thiên đồng đã bị hắn triệu hoán đi ra, còn kém một cái na cha liền có đủ. Có thể hợp thành một cái thiên đình nam đoàn xuất đạo. Lâm Nhất Trần trong lòng ác thú vị nghĩ, lập tức trong lòng hắn mặc niệm, đem thiên đồng kêu gọi ra. Trên quảng trường, mới vừa đột phá hạng bằng nguyên, chợt thấy trên bầu trời một đạo lưu quang hạ xuống, tốc độ nhanh rối tinh rối mù. Bên trên một giây vẫn còn ở ngoài vật lý, tiếp theo một cái chớp mắt đã đi tới trên quảng trường hào quang thu lại phía sau, chỉ thấy cả người phi khôi giáp, cầm trong tay một thanh đinh ba, cái bụng tròn vo, vẻ mặt phúc hậu đại mập mạp xuất hiện ở trước mắt. Cái gia hỏa này ai vậy? Hạng Bằng Nguyên có chút ngạc nhiên, bất quá hắn cũng chỉ là nhìn thoáng qua, liền lười quan tâm, tiếp tục vùi đầu vào tu hành ở giữa. Hắn lấy ra một viên xích hồng sắc chú quả, đang chuẩn bị dùng lúc, đột nhiên trước mắt đột nhiên xuất hiện một tấm đầy mặt hồng quang mặt béo, đưa hắn lại càng hoảng sợ. Mặt béo thượng lưu lộ ra nụ cười hiền lành, hai tử, trong tay ngươi trái cây là đồ vật, ngươi ăn biết có nguy hiểm, tới, làm cho bản nguyên soái giúp ngươi hóa giải. Ngươi mới là đồ vật, cả nhà ngươi đều là đồ vật. Hạng Bằng Nguyên ra mặt co quắp, không chút do dự tránh về phía sau, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, quang ảnh lóe lên, trong tay hắn chú quả liền biến mất, cũng là đã bị cái kia mập mạp cướp đi, một ngụm nuốt xuống. Nô, quả nhiên là vật kịch độc, mùi này, quả thực tuyệt. Hạng Bằng Nguyên rất muốn ở gương mặt mập kia bên trên lưu lại một cái sọ dày dấu ấn, nhưng suy nghĩ đến cái này mập mạp mới vừa biểu hiện ra tu vi không thể khinh thường, hắn nhịn được cái này xung động. Bên cạnh, Lâm Nhất Trần khỏe miệng nhỏ bé quất. Từ trên người Thiên Đồng, hắn phảng phất chứng kiến chính mình thu cái thứ 8 đệ tử Đoạn Đồng cái bóng. Thiên Đồng, Đoạn Đồng, khá lắm, ta tờ mở giờ trực tiếp một cái khá lắm, thảo nào hành vi giống như, thì ra tên cũng rất giống như. Được rồi, đừng làm rộn. Lâm Nhất Trần ho nhẹ một tiếng. Thiên Đồng lúc này mới thu liễm hành vi, hướng phía Lâm Nhất Trần cung kính thi lễ, "Thiên Đồng, gặp qua chủ nhân." Chương 173. "Ta, hôn độn thể, vô địch." Cảnh thứ tư. Chương 173. "Ta, hôn độn thể, vô địch." Cảnh thứ tư. Trên quảng trường, Thiên Đồng hướng phía Lâm Nhất Trần cung kính hành lễ, khi hắn tránh kinh sau đó, trên người thuộc về cường giả khí cơ liền bộc lộ ra ngoài. Lam Bác Cực Tứ Thánh đứng đầu, nhân giáo đệ tam đại đệ tử, linh bảo đại pháp sư đồ, Thiên Đồng, kỳ thực cũng không có Tây Du Ký trong kịch TV biểu hiện cái dạng nào gầy yếu. Nếu đánh thật, mặc dù không như Dương Tiễn, nhưng cùng Tôn Ngộ Không chia 5 năm vẫn là không có vấn đề đương nhiên, ở cái thế giới này, tất cả mọi người nằm ở cùng là một cái tầng thứ, hắn khả năng cũng không bằng Tôn Ngộ Không. Dù sao người sau chính là tứ đại thần hầu một trong linh minh thạch hầu, tiên tiên theo hầu, Thiên Đồng tư chất so với Tôn Ngộ Không còn hơi kém hơn một chút. Bất quá dù vậy, vậy cũng so với phía thế giới này cái gì thiên tài tuyệt thế mạnh hơn nhiều. Dù sao, nhân giáo thuộc về Thái Thanh Thánh Nhân giáo phái, cùng xiển giáo giống nhau, cũng đi tinh anh lộ tuyến. Thiên Đồng mặc dù không như Tôn Ngộ Không, nhưng cũng là siêu nhất lưu thiên tài, nếu không sẽ không bị Linh Bảo Đại Pháp sư nhìn trúng, thu nhập trong môn. Lâm Nhất Trần tự nhiên là biết được những thứ này, cho nên hắn không có chút nào khinh thường Thiên Đồng, cái gia hỏa này cũng là một cái tốt cường lực tay chân. Bất quá, hắn cũng không tính đem đặt ở bên người làm bảo tiêu. Thiên Đồng thực lực tuy mạnh, nhưng cái này cũng không hề là hắn duy nhất ưu thế, hắn còn có một cái ưu thế, mới là Lâm Nhất Trần cần, đó chính là thống suất luyện binh năng lực. Điểm này, từ hắn làm trưởng quản thiên hà 10 vạn thủy quân binh mã đại nguyên soái cũng có thể thấy được. Đương nhiên, phía thế giới này không có gì thiên hà, thế nhưng có vùng biển vô tận a, hoàn toàn có thể cho Thiên Đồng đi luyện một chi thủy quân đi ra. Nghĩ tới đây, Lâm Nhất Trần liền đối với Thiên Đồng nói, ngươi lập tức đi xem đi vùng biển vô tận, tứ hải long vương cũng ở đó, bọn họ phụ trách chinh phục hải vực, ngươi phụ trách luyện binh. Minh bạch, chủ nhân. Thiên Đồng gật đầu, đối với Lâm Nhất Trần lời nói, hắn đương nhiên sẽ không vi phạm. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn hóa thành một đạo kim quang, biến mất, chính là Thiên Cương 36 thần thông một trong Túng Địa Kim Quang. Thiên Đồng làm chính thống thánh nhân môn hạ, sở học thần thông tự nhiên cũng là chính thống, hắn Thiên Cương 36 thần thông, có thể sánh bằng Tôn Ngộ Không Địa Sát 72 thần thông, không biết mạnh đến mức nào đương nhiên, hiện tại Tôn Ngộ Không cũng sẽ bên này, Hạng Bằng Huyên chứng kiến Thiên Bồng rời đi, hướng về phía bầu trời so đo nắm tay, nhỏ giọng nói, chết mập mạp, cho ra chờ đấy, sau này tất tìm ngươi tính sổ. Bản nguyên soái đây cũng không phải là mập, chỉ là em dịu mà thôi. Trên bầu trời, Thiên Bồng cũng không phải là đến ngoài vạn lý, nhưng vẫn như cũ nghe được Hạng Bằng Huyên nói nhỏ, quay đầu lộ ra hai hàm răng trắng, cười cực kỳ sán lạ. Hai tử, lần sau gặp nhau nữa, bản nguyên soái sẽ mang cho ngươi may mắn. Hạng Bằng Huyên thấy đối phương linh giác kinh khủng như vậy, không dám lên tiếng nữa, chỉ là yên lặng liếc mắt. Lâm Nhất Trần ở bên cạnh lắc đầu không nói. Lúc này, lão nhân Hạng Tinh Nguyên từ trong điện đi ra, hắn lúc này đảo qua phía trước tuổi xế chiều, trở nên tinh thần sáng láng, liền trên đầu bạch phát cũng thay đổi thành nửa hắc nửa bụi. Hiển nhiên, luyện hóa bất hủ thần dược hắn đã sống ra đệ nhị thế. Gặp qua lão tổ tông, Hạng Tinh Nguyên đi tới Lâm Nhất Trần trước mặt, quỳ một chân trên đất, lễ độ cùng kính nói: "Khôi phục không tệ." Lâm Nhất Trần khẽ gật đầu. "Toàn bộ đều là lão tổ tông ban tặng, nếu không, ta hiện tại đã sớm hóa thành một vùng đất vàng." Hạng Tinh Nguyên nhìn về phía Lâm Nhất Trần ánh mắt không gì sánh được sùng bái và kính ngưỡng. "Sư tôn, thật tốt quá, ngươi khôi phục." Bên cạnh, Hạng Bằng Huyên chứng kiến một lần nữa tỏa sáng sức sống lão nhân, viền mắt cũng không khỏi đã ướt, một màn này, tại hắn kiếp trước trong mộng xuất hiện qua bao nhiêu lần, nhưng chung quy trở thành hắn tiếc nuối lớn nhất. Chẳng qua hiện nay, nỗi tiếc nuối này bị bổ túc, đạo tâm của hắn cũng không còn khuyết điểm nữa, có thể hết sức chuyên chú truy cầu tu hành đại lộ. Mà đúng lúc này, oeng, một cỗ cực kỳ kinh khủng uy áp, đột nhiên tịch quyển toàn bộ Cam Châu. Tiếp theo một cái chớp mắt, ở Cam Châu toàn bộ sinh linh kinh động trong ánh mắt, một ánh hào quang sông tiêu dựng lên, một mạch quán cửu thiên, chói lóa mắt, sáng chói rối tinh rối mù. Đây là cái gì? Dị tượng như thế, tất nhiên là có kinh thế bảo vật xuất thế. Nghe nói đoạn thời gian trước, bên trên Tam Tông không phải phát hiện cái gì thần cấp bí cảnh sao, lẽ nào cùng cái này dị tượng có quan hệ? Còn bà nó, thần cấp bí cảnh, thiệt hay giả? Cam Châu vô số sinh linh bắt đầu nhiệt liệt thảo luận. Trên quảng trường, Hạng Bằng Huyên chứng kiến cái này kinh thế dị tượng, hơi sững sờ, mà sau não trong biển trí nhớ của kiếp trước liền hiện ra. Ta nhớ ra rồi, trong khoảng thời gian này, hoàn toàn chính xác có một thần cấp bí cảnh xuất thế, bất quá chỉ có thể yêu cầu thế hệ trẻ mới có thể đi vào. Thần cấp bí cảnh bên trong có người nói có bán thần cường giả lưu lại truyền thừa, năm đó hình như là vị kia Cam Châu đệ nhất thiên tài lấy được bán thần truyền thừa. Hạng Bằng Huyên cố gắng nhớ lại lấy lúc đó hắn tiên thiên ngũ hành linh thể căn bản không kích hoạt, loại này bí cảnh với hắn nửa xu quan hệ cũng không có, cho nên ký ức sẽ không khắc sâu như vậy. Bất quá bây giờ sao, khả năng liền không nhất định. Ta nhớ được cái này thần cấp bí cảnh muốn 3 tháng sau mới có thể mở ra, cái thời gian đó, ta thì có thể đạt được ngưng thần cảnh, mà cái này cái thần cấp bí cảnh chỉ yêu cầu ngưng thần cảnh trở xuống tuổi trẻ tu sĩ mới có thể đi vào. Ta hỗn độn thể, vô địch a. Hạng Bằng Huyên càng nghĩ càng hưng phấn, đây chính là nhất tôn bán thần cường giả truyền thừa bí cảnh, ai có thể không động tâm. Nhưng mà hắn đảo mắt liền thấy nhà mình lão tổ tông thờ ơ, giống như là căn bản không chứng kiến giống nhau. Hạng Bằng Huyên nụ cười trên mặt bị kiềm hãm, quên đi, vị này tổ tông liền hỗn độn thể đều lấy ra được tới, phòng trừng cái này bán thần bí cảnh, căn bản không vào được hắn pháp nhãn. Bên này, lại nói Thiên Đồng ly khai Tiệt Tiên giáo sau đó, một đường hướng phía vùng biển vô tận phương hướng mà đi. Bay đến một chỗ rừng rậm bầu trời lúc, đột nhiên hắn mũi khẽ động, ngửi được một luồng cực hạn hương khí, không khỏi con mắt to hiện ra, thương quá. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn tại chỗ biến mất, tái xuất hiện lúc, liền tới đến rồi trên một cây đại thụ. Thiên Đồng trên cao nhìn xuống nhìn lại, chỉ thấy một người mặc đạo bào đạo sĩ béo, đang ngồi ở đống lửa trước mặt, ra sức nướng một đầu cùng loại dã như một dạng hung thú. Kim hoàng dầu mỡ không ngừng nhỏ xuống, tản mát ra từng luồng nồng nặc chí cực hương khí. Thiên Đồng mặc dù là thần tiên, sớm đã ít gốc, nhưng hắn vẫn hết lần này tới lần khác ăn ngon thực một hớp này. Lúc này, chứng kiến như vậy mỹ thực, nơi nào còn nhịn được, lập tức nhảy xuống. Vị bằng hữu này, lớn như vậy một đầu hung thú một mình ngươi không ăn hết, không bằng bổn tọa tới giúp ngươi. Thiên Đồng ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Bê Thui Nguyên Con, nước bọt đều muốn chảy xuống. Ừm, cái gia hỏa này là một cao thủ. Đạo sĩ béo chợt nghe được thanh âm, tâm thần cả kinh, đối phương lúc nào xuất hiện, hắn dĩ nhiên không chút nào nhận thấy được điều này nói do thực lực của đối phương xa ở trên hắn. Trong lòng nhấc lên vạn trượng sóng lớn, biểu hiện ra bất động thanh sắc, đạo sĩ béo nói, tự nhiên có thể, bằng hữu mời. Cái kia sẽ không khách khí. Thiên Đồng lập tức nhãn thần sáng lên nào tới, kéo xuống một cái chân như liền gặm. Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo vị bằng hữu này danh hảo. Đạo sĩ béo nhãn thần lóe lên nói, tại hạ Thiên Đồng. Thiên Đồng vừa ăn vừa nói, Thiên Đồng. Đạo sĩ béo nghe được hai chữ này, tại chỗ ngây ngẩn cả người, hắn không khỏi bật thốt lên mà xuất đạo, Thiên Đồng nguyên soái. Đs, chậm, xin lỗi, canh thứ 5 phòng trường sắp tối một điểm trường 174. Sư tôn không lấn được ta, Thiên Đồng nguyên soái, thật là một cái ăn hàng. Canh thứ 5. Chương 174, sư tôn không lấn được ta, Thiên Đồng nguyên soái, thật là một cái ăn hàng. Canh thứ 5. Ồ, ngươi biết bản nguyên soái? Thiên Đồng lúc này cũng có chút kinh ngạc. Hắn lại là lần đầu tiên đi tới thế giới này, cư nhiên đã có người biết hắn. Lẽ nào bản nguyên soái ở cái thế giới này nổi tiếng rất cao? Đạo sĩ béo khỏe miệng điên cuồng co quắp, ngươi không cần nói cho ta, ngươi còn có một sư huynh gọi Tôn Ngộ Không. Ồ, không nghĩ tới ngươi còn nhận thức Hầu ca. Thiên Đồng kinh ngạc nói. Hầu ca? Nghe được cái này xưng hô, đạo sĩ béo nhất thời lại không bất luận cái gì hoài nghi. Trước mắt cái này Thiên Đồng thực sự chính là sư tôn đại nhân nói qua Tây Du Ký bên trong Thiên Đồng nguyên soái trừ ba giới. Mã Đức, thì ra Tây Du Ký không phải cố sự, nhân vật bên trong cũng không phải hư cấu, dĩ nhiên là thật. Đạo sĩ béo chính là Đoạn Đồng, hắn ở Thiên Nguyên vực đại hoang đợi sau một thời gian ngắn cũng tự chạy đi ra. Bất quá bởi vì hắn là sắp tới đi ra, cho nên vẫn chưa nghe nói qua Tôn Ngộ Không cùng Dương Tinh Hà đại phá thiên không chi thành sự tình. Lúc này thấy đến vị này Thiên Đồng nguyên soái, khiếp sợ trong lòng có thể tưởng tượng được. Bất quá sau đó Đoạn Đồng liền hưng phấn, cái này há chẳng phải là nói, hắn về sau còn có thể chứng kiến Tôn Ngộ Không, Đường Tam Tạng, Sa Tăng, cùng với cái kia Thất Bạch Long hóa thành mã sao? Nghĩ tới đây, Đoạn Đồng liền không nhịn được hỏi, Khái Khái, Thiên Đồng, Nguyên Soái, chỉ một mình ngươi sao? Ngươi sư huynh các sư đệ đâu, còn có cái kia Thất Bạch Long mã? Thiên Đồng lắc đầu nói, không rõ ràng, trước mắt mà nói, chỉ có ta một thân một mình. Bởi vì Lâm Nhất Trần đã quên nói cho Thiên Đồng, Tôn Ngộ Không cũng tới đến thế giới này, cho nên người sau cũng không biết. Thật sao? Không thấy đi lấy kinh tổ bốn người, tuy là trong lòng có chút hơi thất vọng, nhưng Đoạn Đồng vẫn là rất hưng phấn. Hắn không khỏi mở miệng nói, không biết Nguyên Soái ngươi là có hay không có hứng thú theo ta cùng đi khảo cổ. Khảo cổ? Khái Khái, khảo cổ, dùng sư phụ lời nói, chính là đi khai quật bị yểm chôn dưới đất chân bảo, khiến chúng nó lại thấy ánh mặt trời, đây là một việc cực kỳ vĩ đại thêm anh liệt nhiệm vụ. Thiên Đồng Nguyên Soái, ngươi làm nhân giáo đệ tam đại đệ tử, thánh nhân môn đồ, ngươi cũng không muốn nhìn thấy những bảo vật kia bị yểm chôn dưới đất khóc à? Đoạn Đồng giờ khắc này trang trọng nghiêm túc, khiến người ta thấy được, còn tưởng rằng hắn là đang làm chuyện thần thánh vĩ đại dường nào giống nhau. Thiên Đồng nhất thời bị hù sửng sốt một chút, hắn cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta chỉ có một cái vấn đề. Vấn đề gì? Cứ hỏi, Nguyên Soái. Cơm, quản cú sao? Đoạn Đồng. Quả nhiên, sư tôn không lấn được ta, Thiên Đồng Nguyên Soái chư bát giới, thật tờ mờ giờ là một cái ăn hàng. Bên này, Lâm Nhất Trần cũng không biết, chính mình đệ bát đệ tử, đem mình gọi tới Thiên Đồng cho lừa dối đi, với hắn cùng đi đảo mộ đảo bảo đi. Nếu không, hắn có thể sẽ dẫn theo chổi lông gà đưa cái này bất tài đệ tử treo ngược lên đánh. Mã Đức, cái tốt không học, tấn học bài. Ken. Kiểm tra đo lường đến túc chủ hậu đại, hạng bằng huyên, bước vào ngưng thần cảnh, thưởng cho ký chủ thất kiếp phong vương kỳ tu vi. Lúc này, hệ thống thanh âm lần thứ 2 vang lên. Lúc này, khoảng cách phía trước đã quá khứ 3 tháng. Trong 3 tháng này, hạng bằng huyên quên ăn quên ngủ tu hành, lấy hắn hỗn độn thể thiên phú, cộng thêm Lâm Nhất Trần cung cấp vô tận tài nguyên. Tu vi đó là trầm trầm vổng, liên phá tam giai, đạt tới ngưng thần cảnh. Rốt cục đạt tới ngưng thần cảnh. Hạng Bằng Huyên mở mắt, cảm thụ cùng với chính mình trong cơ thể lưu chuyển bàng bạc nguyên lực, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Kể từ đó, cái kia thần cấp bí cảnh, hắn liền có thể đi. Nghĩ tới đây, Hạng Bằng Huyên liền đối với Lâm Nhất Trần nói, lão tổ tông, ta bây giờ tu vi cũng đạt được nhất định bình cảnh, trong thời gian ngắn khó có thể tiến bộ, cho nên ta muốn xuống núi lịch lãm, ngài cảm thấy thế nào? Lâm Nhất Trần gật đầu, như vậy rất tốt, một mặt tu hành dễ dàng dậm chân tại chỗ, ngươi cũng cần cùng người giao thủ, ma luyện chính mình. Nếu lão tổ tông đồng ý, ta đây liền đi. Hạng Bằng Huyên sớm đã không kiềm chế được, lúc này liền cáo từ rời đi. Bất quá Lâm Nhất Trần gọi hắn lại. Cái này túi gấm ngươi cầm, nếu như gặp phải nguy hiểm, có thể làm ngươi ngăn cản. Hạng Bằng Huyên tiếp nhận cái này túi gấm, cũng nhìn không ra có cái gì đặc biệt, chính là một cái phổ thông tinh túi. Bất quá hắn vẫn là nghe lời thắt ở bên hông. Lập tức, hắn liền từ biệt Lâm Nhất Trần cùng Hạng Tinh Nguyên, một mình đi xuống núi. Lão tổ tông, có muốn hay không ta xuống núi âm thầm theo Huyên Nhi, vì hắn hộ đạo. Lão nhân Hạng Tinh Nguyên có chút không quá yên tâm. Không sao cả, ta Lâm Nhất Trần hậu đại, không có người nào có thể khi dễ. Lâm Nhất Trần đứng chắc tay, hắn ngóng nhìn Viễn Vương đạo kia rực rỡ ánh sáng lóa mắt trụ, nhẹ nhàng tự nói, bán thần bí cảnh sao? Mà giờ khắc này, hắn thể nội thế giới, bởi vì lúc trước 3 lần đột phá, lại thêm 3 loại sự vật. Rõ ràng là Đồng Lai Ba đảo một trong Doanh Châu đảo cùng Phương Trượng đảo. Trừ cái đó ra, còn có một chỗ lang viên, tên là Thần Ma Lang Viên. Bên kia, Yến Châu, Thương Man khu vực, một chỗ đen nhánh sơn mạch bên trong, có tà khí u mịch, lạnh lẽo lạnh thấu xương. Thương Man khu vực lớn nhất Tà Tông, Ma Nguyệt Tông, chính là ở chỗ này. Ma Nguyệt Tông, lấy phàm tục linh hồn cùng huyết nhục tu hành, khát máu tàn nhẫn, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cho toàn bộ Thương Man khu vực người người oán trách. Nhưng làm gì được, Ma Nguyệt Tông thực lực cường đại, tông chủ đương thời là hiện thánh cảnh tồn tại, dưới còn có tứ đại động thiên cảnh trưởng lao ở Thương Man khu vực có thể nói là hô phong hoán vũ, ai có thể chống lại. Nhưng một ngày này, toàn bộ Ma Nguyệt Tông lại bị vô tận kiếm khí bao phủ. Vô số môn nhân đệ tử, tất cả đều chết bởi kiếm khí kia phía dưới. Bao quát cái kia tứ đại động thiên cảnh trưởng lão, tất cả đều bị chém eo. A, ta muốn giết ngươi. Ma Nguyệt Tông tông chủ phát sinh gầm lên giận dữ, thuộc về hiện thánh cảnh cường đại tu vi bạo phát, uy áp như biển, tịch quyển cửu thiên. Nhưng căn bản vô dụng. Ngâm. Kèm theo một tiếng kiếm minh, một vệt ánh kiếm màu vàng nóng xẹt qua hư không, kiếm khí tung hoành tam và lý. Tại chỗ đem vị này hiện thánh cảnh Ma Nguyệt Tông tông chủ chém thành hai nửa, triệt để vỡ lạc. Giờ này khắc này, có thể chứng kiến toàn bộ Ma Nguyệt Tông, hơn vạn các đệ tử người, tất cả đều đền tội, tiên huyết đem nơi đây triệt để nhuộm đỏ. Mà ở rất nhiều thi thể bên trong, một cái bạch y đi thắng tuyết nữ tử cầm kiếm mà đứng. Thần sắc thanh lãnh, như cửu thiên huyền nữ, chính là Cơ Hạo Tuyết. Ra đi. Lúc này, Cơ Hạo Tuyết ngóng nhìn Cao Tiên, thản nhiên nói, tiếp theo một cái chớp mắt đồng dạng là quần áo bạch y thiếu nữ từ trên cao đi ra, túi đầu nhìn nàng. Hảo kiếm nói, không hổ là hỗn độn kiếm thể. Ngươi là ai? Cơ Hạo Tuyết ánh mắt trong nháy mắt nhìn chằm chằm vào đối phương, từ trên người đối phương, nàng cảm ứng được khác hẳn với thường nhân uy áp. Ta danh, Diệp Vũ Thanh, ngươi không cần khẩn trương, đại gia đều là người mình, ngươi hỏi một chút ngươi người hộ đạo Cự Linh Thần sẽ biết. Cự Linh Thần lúc này hiện ra thân ảnh, thấp giọng nói, đây là chủ nhân hậu đại, cùng thiếu chủ ngươi giống nhau. Cơ Hạo Tuyết nhất thời trầm tĩnh lại, nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ bắt chuyện. Đồng hành như thế nào? Diệp Vũ Thanh mời, lẫn nhau tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cơ Hạo Tuyết lắc đầu, nàng thu kiếm vào vỏ, trực tiếp đi ra phía ngoài. Không cần, một người một kiếm là đủ. Kiếm tu, quả nhiên đều là chút quái gia hỏa. Diệp Vũ Thanh hơi bất đắc dĩ, lập tức nàng ánh mắt hừng hực nhìn chăm chú vào dưới chân Ma Nguyệt Tông. Nơi này số mệnh, ta nhận. Chương 175. Trận này tên là Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Đệ nhất. Chương 175. Trận này tên là Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Đệ nhất. Càn Khôn Minh, chúng thần điện bên trong. Bên trong sâu thẳm hôn ám, phản phất cắn người khác hung thú, chỉ là đứng ở cửa, để sợ run lên. Phút chốc, có tiếng bước chân vang lên, giống như là có người ở trống trải trong đường hầm, hoặc là tĩnh mịch mộ địa bên trong chậm rãi cất bước. Bàn chân cùng sàn nhà tiếp xúc, phát sinh khiến người ta ra đầu tê dại âm thanh. Không bao lâu, một đạo thon dài thân ảnh từ bên trong chậm rãi xuất hiện, xem kỳ hình miệng, chính là phía trước bị Lâm Nhất Trần một chỉ nghiền ép tiên thiên đạo thể kim thân, đạo vọng thư. Chỉ là hắn giờ phút này, tuy là mặt ngoài nhìn qua cùng phía trước không có khác nhau chút nào, nhưng hai tròng mắt bên trong lại không còn có phía trước cuồng bá khí độ, có chỉ là tăng thương, cùng với hờ hững. Đạo vọng thư đối mặt hạo nhật, dối người, bao nhiêu năm chưa từng thấy qua mặt trời, lâu đến đã không nhớ rõ, thực sự là khiến người ta cảm giác hoài niệm a. Như vậy mới là sống a. Lúc này, một vị đạo đồng từ phương xa bay tới, rơi xuống phụ cận, hơi cúi đầu, hành lễ nói, xin hỏi là vị nào thần sứ? Đạo vọng thư phủi liếc mắt đạo đồng, thản nhiên nói, tên ta Thiên Hoàn. Nguyên lai là Thiên Hoàn thần sứ, cũng xin theo ta đi Thiên Cơ Các, sư tôn muốn gặp ngài. Đạo đồng mở miệng nói, không cần, ý tứ của hắn ta đã biết, ta sẽ đi làm, bất quá trước đó ta muốn giải quyết cổ thân thể này chấp nghiệm, đi giết một người. Đạo vọng thư, không đúng, Thiên Hoàn thần sứ, chậm rãi nói. Đạo đồng lập tức minh bạch rồi, đây là muốn đi giết cái kia một chỉ bại đạo vọng thư tài tuyệt thế. Hắn lắc đầu nói, sợ rằng thần sứ ngươi phải thất vọng, vị thiên tài kia đã bị Thái Hư Cung chiếu sáng thượng nhân thay thế, lúc này hiện đang dung hợp bên trong. Chiếu sáng sao? Đã như vậy, vậy chỉ bại hắn, lưu hắn một mạng được rồi. Thiên Hoàn thần sứ bình tĩnh nói, lập tức hắn bước ra một bước, tại chỗ biến mất. Đạo đồng rất bất đắc dĩ, đám này thần sứ, một cái so với một cái bá đạo cường thế, đều khinh thường nhân. Trở về a. Lúc này, đạo đồng trong đầu vang lên Thiên Cơ Các các chủ thanh âm, tuy là hắn là không hoàn toàn đoạt xá, không cần trăm năm thời gian, nhưng cuối cùng là thần sứ, bại vị thiên tài kia vẫn là có thể làm được. Là, sư tôn. Đạo đồng cung kính gật đầu, cũng phi thiên tiêu thất. Lúc này, Thiên Cơ Các bên trong, Thiên Cơ lão nhân mâu quang u u, nóng nhìn chân trời, thật có thể bại sao? Vì sao ta coi không ra? Là dính đến thần sứ, vẫn là người kia? Hắn lần trước sẽ không có tính ra Lâm Nhất Trần, chỉ tính đến rồi đạo vọng thư vận mệnh, nhưng lần này lại vẫn là như thế. Bên kia, Cam Châu, trên bầu trời, có lưỡng đạo lưu quang bay ngang qua bầu trời, là hai gã nam tử, đều là lấy từ bảo, đón gió phân phận, có chứa một vệ tôn quý ý coi khí cơ, đã bước vào hiện thánh cảnh. Lúc này, một người trong đó niên kỷ ít hơn, mặt dài tu sĩ nói, sư minh, chúng ta lần này đi ra, là cho khắp nơi tông môn ước định, bây giờ, đây cũng là sau cùng một chặng đi. Ừ, chặng này, là cho một người tên là Tiệt Thiên Giáo ước định, ta xem một chút, lần trước Tiệt Thiên Giáo là cửu giai. Đệ tử trong môn phái chỉ có mấy trăm, trưởng môn nửa bước khung thiên cảnh. Lớn tuổi chính là tu sĩ nhìn trong tay một bộ quyển trục, mở miệng nói. Lúc này đây, nếu như ước định không hợp cách, liền cửu giai đều không thể duy trì nói, sẽ gặp hủy bỏ cái này tông môn, đem giải tán. Cái này hai gã tu sĩ, rõ ràng là Cam Châu tông môn liên minh sai phái ước định người, dùng cho ước định Cam Châu mỗi cái đại tông môn, mỗi nghìn năm một lần. Nếu như ước định không hợp cách, tông môn sẽ gặp giáng cấp, nếu như hợp cách, tự nhiên bảo trì phẩm cấp không thay đổi, thậm chí, phát triển hài lòng nói, còn có thể thăng giai. Một lát sau, đến rồi. Kèm theo thanh âm, hai người bọn họ đã đi tới một vùng núi bên trong. Nhưng mà khi hắn hai thần niệm đảo qua thời điểm, lại căn bản không có phát hiện Niệm Hà Sơn cửa vết tích, phảng phất cái này Tiệt Thiên Giáo biến mất khỏi thế gian giống nhau. Ừm, chuyện gì xảy ra, sư minh, ngươi xác định chúng ta tới đúng chỗ sao? Trẻ tuổi mặt dài nam tử đầu tiên là lấy mắt thường quan sát, tiếp lấy lại dùng thần niệm từng lần một đảo qua, nhưng vẫn là không phát hiện gì hết, không khỏi nghi ngờ nói. Không biết ta, trên quyển trục nói vị trí chính là chỗ này, nghe phía trước ước định nhân nói, nơi đây cẩn tối một nhóm, ấn tượng rất sâu sắc, cho nên căn bản sẽ không nhớ lầm. Lớn tuổi tu sĩ cũng đầy khuôn mặt nghi hoặc, khả năng là bị diệt môn a. Dù sao loại chuyện như vậy phát sinh cũng không ít. Ai, vậy đi thôi. Đang ở hai người bọn họ chuẩn bị xoay người rời đi thời điểm, đột nhiên, hai người bọn họ hình như có cảm giác, đột nhiên quay đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy, có hào quang nhàn nhạt từ trước mắt mảnh này cằn cỗi sơn mạch bên trong lượn lờ dựng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ trước mắt hoàn cảnh đại biến. Chỉ thấy cửu thiên chi thượng, lại có quần tinh hiện lên, hơi chuyển động gian, vương xuống vô tận tinh huy, đem dãy núi này triệt để bao phủ. Trong lúc mơ hồ, dĩ nhiên tạo thành một cái tuyệt diệu đại trận. Mà giờ khắc này, trước mắt cái tòa này cằn cỗi sơn mạch cũng biến thành hoàn toàn khác nhau, mà là rầm rộ, thần vận thông thiên. Sư minh, ngươi kiến thức rộng rãi, có thể biết, đây là cái gì trận pháp? Nam tử trẻ tuổi chưa từng gặp qua như vậy sáng lạ một màn, có chút cả lâm nói. Thật không nghĩ tới, bên cạnh sư minh cũng là vẻ mặt một bức, hắn ước định tông môn đã không giới nghìn vạn, nhưng chưa từng thấy qua bực này thần dị huyền bí cảnh tượng. Trận này, tên là Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Đúng lúc này, một giọng nói bỗng nhiên từ phía trước truyền đến. Chỉ thấy tinh quang bắt đầu khởi động gian, tạo thành một cái đường hầm to lớn, từ trong đó chậm rãi đi ra một cái tinh thần lao nhân quát thước. Nhị vị, chắc là tới ước định tông môn a. Xin theo ta vào núi, đừng có đơn giản đặt chân, nếu không. Ước vạn tinh quang ra thân, trong khoảnh khắc hóa thành một biển. Không dùng hết người hạng tinh nguyên nhắc nhở, hai vị này tu sĩ đã từ cái kia vô tận tinh quang trung đã nhận ra cực đoan cảm giác kinh khủng. Tinh quang nhìn như sáng lạ, kỳ thực tràn ngập vô tận sát khí. Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, đây là bực nào trận pháp, vì sao chưa từng nghe nói qua? Lớn tuổi tu sĩ rung động trong lòng, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần cấp trận pháp? Mà ở hắn tâm tư chuyển động gian, theo lão nhân đi tới mấy chục bước sau đó, xuyên việt thông đạo trước mắt rộng mở trong sáng. Trong nháy mắt này, thần sắc của hắn thay đổi, lọt vào trong tầm mắt chỗ. Trước mắt nơi nào là cái gì đất nghèo, từng tòa nguy nga núi cao đứng vững, mỗi một tòa đều linh khí trùng thiên, tiên vụ tràn ngập, còn có tường vân phủ, thiên hạ xoay quanh. Còn có một điều điều sông vần quanh, dòng sông kia cũng không tầm thường, tỏa ra ánh sáng lung linh, dĩ nhiên không phải sông, mà là nguyên lực ngưng tụ mà thành. Cái này cờ mở nở là cựu giai tông môn. Lần trước ước định nhân, ánh mắt là mù a. Mà giờ khắc này, hai người bọn họ chứng kiến ngọn núi cao nhất trên đỉnh núi, một đạo phiêu miểu thân ảnh chắp tay đứng lặng áo trắng xuất trần, giống như tiên nhân, chương 176. Khai phái tổ sư, đây chính là một quái vật. Phần 2. Chương 176, khai phái tổ sư, đây chính là một quái vật. Phần 2. Nhìn không thấu, căn bản nhìn không thấu. Lớn tuổi chính là tu sĩ muốn nhìn rõ cái kia trên đỉnh núi bạch tí thân ảnh, nhưng vô luận hắn như thế nào ngưng tụ thị lực, làm sao đều không thể nhìn xuyên. Thật giống như, tại hắn trước mắt, thủy chung đều có một tầng lá mỏng cách, mơ hồ chứng kiến mơ hồ bạch tí thân ảnh. Hơn nữa, hắn cũng không cảm giác được chút nào khí cơ, chỉ có thể dùng mắt thường mới có thể thấy được nơi đó có người. Bên cạnh, trẻ tuổi mặt dài tu sĩ cũng thế. Cường giả, tuyệt đối cường giả. So với bọn họ còn mạnh hơn cường giả. Xin hỏi, đỉnh núi ở trên vị kia là? Lớn tuổi tu sĩ nhịn không được thấp giọng hỏi lão nhân Hạng Tinh Nguyên nói. Người sau trên mặt lộ ra sùng bái kính ngưỡng màu sắc, dùng gần như cuồng nhiệt một dạng ngữ khí nói ra, vị kia là chúng ta Thiệt Thiên Giáo khai phái tổ sư. Thiệt Thiên Giáo khai phái tổ sư. Lớn tuổi tu sĩ cấp tốc nhớ lại tự xem đến liên quan tới Thiệt Thiên Giáo đủ loại tin tức, căn cứ mặt trên theo như lời, Thiệt Thiên Giáo sáng lập với vạn năm trước đây. Khai phái tổ sư tu vi ở động thiên cảnh tả hữu, bất quá bởi vì môn phái tài nguyên rất nhiều, nội tình thâm hậu, cho nên lúc đó đứng hàng ngũ giai tông môn. Động thiên cảnh tu vi, vạn năm nhiều tuế nguyệt, coi như tu hành lại như thế nào nhanh, hiện thánh cảnh cũng liền đến thiên, nhưng vì sao, cùng cảm giác của ta là như thế thâm bất khả trắc. Lớn tuổi tu sĩ trong lòng vừa sợ vừa nghi. Chẳng lẽ nói, cảm giác của mình đều là biểu hiện giả dối. Còn là nói, bởi vì biết mình đám người hôm nay muốn tới khảo hạch, cố ý làm cho thần bí như vậy, ảnh hưởng tốt phán đoán của bọn họ. Lớn tuổi tu sĩ trong đầu ý niệm trong đầu thiểm thước, quá khứ cũng không phải không có loại này hiện tượng. May mắn, mang đến kiểm tra đo lường tu vi nói địa, có câu địa ở, cái gì làm bộ đều là vô căn cứ. Lớn tuổi thon dài nghĩ đến, nói địa, trong bụng đại định. Nói địa, đây là Cam Châu tông môn liên minh từ một chỗ bí cảnh chung lấy được, có người nói chính là cổ đại sản vật, chuyên môn dùng để kiểm tra đo lường tu sĩ tu vi thật sự. Mà kiểm tra đo lường phương pháp cũng rất đơn giản, chỉ cần tới gần tu sĩ, bắt được người sau trên người tán phát một luồng khí cơ liền có thể. Mặc cho ngươi như thế nào dùng bảo vật che lấp, hoặc là cố ý dùng khí thế che đậy, cũng vô dụng, chỉ cần nói bia tới gần, toàn bộ lộ ra nguyên hình. Là thực sự cường giả, vẫn là lừa gạt. Nói bia một chắc liền biết. Ôm loại ý niệm này, sau đó, hai người ở Hạng Tinh Nguyên dưới sự hướng dẫn, đi tới núi cao nhất đỉnh phong. Cho đến lúc này, hai người bọn họ mới nhìn rõ cái kia bạch y thân ảnh cụ thể khuôn mặt, ý niệm đầu tiên chính là, trong nơi này giống như một cái môn phái khai phái tổ sư, quả thực cùng Tuấn Tú công tử ca giống nhau. Bọn họ một đường thấy khai phái tổ sư, không phải uy nghiêm thâm trầm, chính là anh hùng tuổi xế chiều, dáng vẻ này trước mắt vị này thanh niên áo trắng giống nhau. Vân Đạm Phong Khinh, sân vắng tùy ý, Cam Châu tông môn liên minh ước định sao, ngược lại là làm người ta hoài niệm. Lâm Nhất Trần nhìn thoáng qua cách đó không xa hai cái người đàn ông áo bào tím, trong lòng tự nói. Lúc này, này lớn tuổi tu sĩ đã đi tới, mở miệng nói, vị tổ sư này, chúng ta là tông môn liên minh ước định người dựa theo quy định, trước tiên cần kiểm tra đo lường tu vi của ngươi cảnh giới, hợp cách sau đó, chúng ta mới có thể đi vào đi kế tiếp ước định. Được. Lâm Nhất Trần khẽ gật đầu. Tông môn liên minh một bộ này, hắn năm đó cũng trải qua, cũng không thèm để ý. Lớn tuổi tu sĩ nhất thời vung tay lên, chỉ thấy một đạo lưu quang từ hắn trong cơ thể bay ra, thời khắc gian phóng đại, biến thành một tòa đen nhánh thạch bi. Còn đây là nói địa, chỉ cần ngươi tới gần nó, sẽ gặp tự động kiểm tra đo lường ra tu vi của ngươi, sau đó ghi chép xuống, không có bất luận cái gì giả tạo nhân tố. Lớn tuổi tu sĩ mở miệng nói, không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, liền kiểm tra đo lường tu vi thủ đoạn cũng tiến bộ sao? Lâm Nhất Trần ngược lại có chút kinh ngạc, cái này có thể sánh bằng năm đó tân tiến hơn nhiều. Nghĩ tới đây, hắn liền nhẹ nhàng cất bước, hướng đạo kia bia đi tới. Lúc này, nói bia lập tức sinh ra phản ứng, chỉ thấy bóng loáng bia trên vách có văn tự hiện ra. Rõ ràng là động thiên cảnh nhất trọng thiên, sáu cái đại tự. Có chút ý tứ. Lâm Nhất Trần mới vừa chỉ là tiết lộ một tia khí cơ, đã bị này đạo bia chuẩn bị bắt được. Đã như vậy, vậy thử xem cực hạn của ngươi. Nghĩ tới đây, hắn liền từng bước tới gần. Bên này, lớn tuổi tu sĩ chứng kiến động thiên cảnh nhất trọng thiên lúc, liền trong lòng lắc đầu, xem ra đối phương phía trước quả nhiên là ở lừa gạt. Nhưng hắn cái ý niệm này mạnh mẽ hưng thịnh, liền chứng kiến nói trên bia văn tự không ngừng nhảy lên động thiên cảnh nhất trọng thiên, tam trọng thiên, cửu trọng thiên, hiển thánh cảnh nhất trọng thiên, tam trọng thiên, cửu trọng thiên, thánh nhân nhất trọng thiên, cửu trọng thiên, thánh nhân vương nhất trọng thiên, cửu trọng thiên. Mắt thấy tu vi sẽ phải đột phá thánh nhân vương, tiến nhập đại thánh. Bên cạnh, sớm đã vẻ mặt đờ đẫn lớn tuổi tu sĩ vô ý thức hô lên, không muốn. Ông. Lời hắn vừa vặn ra khỏi miệng, liền thấy nói trên bia tu vi vững vàng dừng ở thánh nhân vương cửu trọng thiên tầng thứ. Mà lúc này, Lâm Nhất Trần cũng bất quá mới vừa đi ra ba bước mà thôi. Thú vị. Lâm Nhất Trần phun ra hai chữ, chắp tay đi trở về, như trước cái dạng nào vân đạm phong khinh. Nhưng rơi vào lớn tuổi tu sĩ trong mắt, chính là thỏa thỏa thâm bất khả trắc. Quái vật. Quái vật. Lớn tuổi tu sĩ tâm thần sợ hãi, tu vi của đối phương căn bản chỉ có thể dùng mênh mông như biển để hình dung. Chỉ đi ba bước, để nói bia đạt tới kiểm chắc đỉnh điểm, đến thánh nhân vương cựu trọng thiên tầng thứ, nếu như dù cho nhiều hơn nữa tràn ra mảy may, nói bia sẽ nghiền nát. Đây cũng là vì sao hắn mới vừa gào thét nguyên do. Nhưng cái này còn không là kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là vị này thanh niên áo trắng đối với khí cơ trường khống đã đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi. Nói dừng liền dừng, tinh chuẩn đến rồi cực hạn. Mã Đức, năm đó kiểm tra đo lường hắn tu vi người trong đầu chứa là phân sao? Hay là bọn hắn căn bản không tới Tiệt Tiên giáo, chỉ là tùy tiện ghi chép một cái liền qua loa cho xong? Lớn tuổi tu sĩ trong lòng tức giận mắng, cái này cờ mở nở là động tiên cảnh. Căn cứ phỏng đoán của hắn, trước mắt thanh niên mặc áo trắng này, Tiệt Tiên giáo khai phái tổ sư, sợ là nhất tôn đại thánh. Nhất tôn sở hữu đại thánh tông môn, đã không cần phải nữa tiến hành còn lại đánh giá, trực tiếp chính là cấp bậc cao nhất, nhất giai tông môn. Còn cần còn lại ước định sao? Lâm Nhất Trần ánh mắt quét tới. Lớn tuổi tu sĩ lập tức ôm quyền thi lễ, không có cần thiết, có ngài nhân vật như vậy, dù cho Tiệt Tiên giáo chỉ có một mình ngài, cũng là nhất giai tông môn. Bên cạnh, vị kia tuổi trẻ mặt dài tu sĩ muốn nói điều gì, lại bị người trước ngăn lại. Đợi chúng ta sau khi trở về, liền phái người đưa tới nhất giai tông môn công văn cùng ấn tỷ, đến lúc đó xin ngài kiểm tra và nhận. Ừm. Lâm Nhất Trần gật đầu, lập tức xoay người sang chỗ khác, đi vào Vân Hải bên trong. Nhị vị, cần ta lại mang ngài thăm một chút Tiệt Tiên giáo sao? Bên cạnh, Hạ Tinh Nguyên mở miệng nói. Không cần, chúng ta còn có chuyện quan trọng trong người, bất tiện quấy rối, cái này liền cáo tử. Sau khi nói xong, hai vị ước định người liền rời đi Tiệt Tiên giáo. Sơn mạch ở ngoài, lứa tuổi tu sĩ nhìn vẻ mặt không hiểu tuổi trẻ mặt dài tu sĩ, chỉ nói một câu nói, để người sau câm miệng. Người thanh niên áo trong kia chính là Nhất Tôn đại thánh. Chương 177. A, ở lão tổ tông trước mặt, trọng sinh giả tính cái gì? Canh thứ 3. Chương 177. A, ở lão tổ tông trước mặt, trọng sinh giả tính cái gì? Canh thứ 3. Nhất Tôn đại thánh. Tuổi trẻ tu sĩ đồng tử co rút nhanh, cái này hắn vì sao biết được sư huynh mình trực tiếp dành cho cái này Tiệt Tiên giáo nhất giai tông môn phẩm cấp? Nhất Tôn đại thánh, một người, chính là một cái môn phái. Sư huynh, cái này Tiệt Tiên giáo khai phái tổ sư là Nhất Tôn đại thánh, nhưng vì sao ta chưa từng thấy qua đối phương? Cam Châu đại thánh trên bảng xếp hạng cũng không có chân dung của hắn. Trẻ tuổi mặt dài tu sĩ nghi ngờ nói, rất đơn giản, bởi vì hắn là từ ngoại bộ đạo châu tới, đi, chúng ta lập tức trở về bẩm báo, từ đó về sau, nhất giai tông môn liền nhiều một cái Tiệt Tiên giáo. Lập tức, hai vị ước định nhân hóa vì lưỡng đạo lưu quang, hướng viễn phương bay đi. Vân Hải bên trong, Lâm Nhất Trần nhìn theo bọn họ rời đi, khóe miệng hơi cong lên, nhưng thật ra vô cùng có mắt thấy. Đã như vậy, ta cũng không có thể quá cá mặt, tìm một thời gian chiêu thu đệ tử chấp sự trưởng lão a. Bây giờ cái này Tiệt Tiên giáo, sơn môn đã bị hắn xây lại, hộ sơn đại trận cũng đổi thành Chu Thiên tinh đấu đại trận, còn giữ lại chính là các đệ tử người. Cái này rất dễ làm, chỉ cần đem danh khí đánh ra, không lo không ai qua đây đầu nhập vào. Lâm Nhất Trần trong lòng khẽ nói, ánh mắt nhìn về thần cấp bí cảnh chỗ, có thể nơi đó sẽ là một lựa chọn tốt. Bên kia, thần cấp bí cảnh bên trong, chính như Hạng Bằng Nguyên trong trí nhớ như vậy, nơi đây chỉ cho phép ngưng thần cảnh trở xuống tuổi trẻ tu sĩ tiến nhập, vừa vào trong đó chính là tiếp thu các loại khảo nghiệm. Anh, Hạng Bằng Nguyên một quyền đánh bể trước mắt con rối yêu thú, không cần tốn nhiều sức. Hỗn độn thể chính là mạnh mẽ à, chỉ dựa vào nhục thân đều nghiền ép cùng dai, lão tổ tông như phê. Hạng Bằng Nguyên hiện tại đã triệt để biến thành Lâm Nhất Trần phát cuồng, cợt mờ nở, như thế to bắp đuổi, kẻ ngu si mới, chỉ có, không ôm. Cái gì, ngươi theo ta nói trọng sinh giả tôn nghiêm, à, ở lão tổ tông trước mặt, trọng sinh giả tính cái gì? Lúc này, có ánh sáng đưa hắn bao phủ, trong sát na, hắn tại chỗ biến mất, đợi lúc xuất hiện, đã đi tới một tòa trên lôi đài. Lúc này, cái này trên lôi đài, cũng xuất hiện những người khác ảnh. Hiển nhiên, là muốn cùng những thiên tài khác cạnh tranh. Là hắn. Hạng Bằng Nguyên không nhìn thẳng những người khác, ánh mắt nhìn chăm chú vào một người dáng dấp thiếu niên thông thường. Nhìn bình thường, nhưng hắn biết được, thiếu niên này chính là Cam Châu đệ nhất thiên tài, Thần Vương Lưu Ly thể sở hữu giả, Cơ Nguyên Long. "Đã từng ngươi, nhìn kỹ ta như con kiến hôi, mắt không giới trần, lúc này đây, ta muốn để cho ngươi lĩnh hội ta lúc đầu cảm giác." Hạng Bằng Nguyên nắm chặt nắm tay, trong lòng lẩm bẩm nói. Mà cùng lúc đó, bí cảnh ở ngoài, cũng thể tụ Cam Châu các đại thế lực, chỉ là đại thánh đã tới rồi không dưới 10 tôn, ánh mắt mọi người đều nhìn giữa không trung thủy mạc, chỉ thấy thủy mạc bên trong, chính là thần cấp bí cảnh chung mỗi cái đại thiên tài tranh bá hình ảnh. Xem, đó chính là đệ nhất thiên tài Thần Vương Lưu Ly thể Cơ Nguyên Long, quả nhiên như trong tin đồn kinh khủng như vậy, chỗ đi qua, không có ai có thể ngăn cản. Che đậy thế hệ trẻ a, ai cùng so tài? Không phải, ngươi xem bên kia, thật, thật mạnh, không thua gì Cơ Nguyên Long. Mọi người vây xem đi qua thủy mạc thấy được Hạng Bằng Nguyên, thực lực mạnh, so với Cơ Nguyên Long cũng không kém chút nào. Một màn này, cũng đưa tới trên bầu trời, cái kia hơn 10 tôn đại thánh chú ý bọn họ dồn dập rũ xuống ánh mắt, có chứa kinh dị. Đây là bực nào thể chất, có thể cùng Thần Vương Lưu Ly thể cùng so sánh. Hắn dường như có ý định ẩn giấu, chưa từng hoàn toàn bạo phát. Có ý tứ. Lúc này, thần cấp bí cảnh bên trong, tất cả thiên tài trẻ tuổi đều đã bị loại bỏ, chỉ có Cơ Nguyên Long cùng Hạng Bằng Nguyên hai cái. Cơ Nguyên Long một tay chắp sau lưng, nhìn Hạng Bằng Nguyên, đạm mạc nói, ngươi thực lực không tệ, nhưng đệ nhị thủy chung là đệ nhị, không có thay đổi, chính mình cút xuống đi. Trong giọng nói, chỉ thấy hắn toàn thân nở rộ vô lượng thần quang, trên thân hình hiện ra lưu ly quang huy, phụ trợ như thiên thần hạ phàm mở dạng. Ha ha, một chỉ bạn ngươi. Hạng Bằng Nguyên nói, liền thực sự lộ ra một ngón tay, hướng phía Cơ Nguyên Long điểm xuống đi. Giờ khắc này, bên ngoài người xem cuộc chiến đều cho rằng Hạng Bằng Nguyên điên rồi. Nhưng một chỉ này rơi vào Cơ Nguyên Long trong mắt, lại phảng phất thấy được một cái chân long, như thần sơn một dạng to lớn long khu, một cây long trảo từ thiên khung bên trên hạ xuống. Vô kiên bất tồi, vô vật bất phá. Cái này một cây ngón trỏ nhìn như thong thả, nhưng trong nháy mắt liền đi tới Cơ Nguyên Long trước mặt, ở người phía sau khó tin ánh mắt bên trong, nhẹ nhàng nhấn xuống tới. Thình thịch. Cơ Nguyên Long đưa tay đi ngăn cản, nhưng theo Hạng Bằng Nguyên ngón tay đìm xuống, hắn dần dần không chịu nổi, hai đầu gối cũng bắt đầu đổ lượng. "Ngươi, không được." Hạng Bằng Nguyên ngữ khí bình tĩnh, trên cao nhìn xuống, quan sát cái này một vị đã từng cần ngưỡng vọng đệ nhất thiên tài. Cơ Nguyên Long nghe nói như thế, hai trong mắt đỏ thẫm, có một loại điên cuồng màu sắc, hắn tung hoành Cam Châu thế hệ trẻ, chưa từng bại như vậy thê thảm quá, liền đối phương một ngón tay đều không tiếp nổi. Keng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hạ Bằng Huyên nhẹ nhàng bắn ra, cơ nguyên long nhất thời như ruột đông rách một dạng bay ngang đi ra ngoài, từ trên lôi đài rơi xuống dưới, tại chỗ ngất. Sau đó, một đoàn quang mang từ trên cao hạ xuống, đem Hạ Bằng Huyên bao phủ. Bán thần truyền thừa, kết thúc. Xôn xao. Ngoại giới đã là một mảnh ồn ào. Xem cuộc chiến các tu sĩ đều khó có thể tin, được xưng Cam Châu đệ nhất thiên tài cơ nguyên long, lại bị một cái xa lạ bạn cùng lứa tuổi chiến bại, hơn nữa còn là nghiền ép đối phương, chỉ ra rồi một ngón tay. Trên bầu trời, cái kia hơn 10 tôn đại thánh, lúc này trong lòng cũng nhấc lên ngập trời sóng lớn, bởi vì bọn họ đã nhìn thấu Hạng Bằng Huyên thiên phú thể chất. Mặc dù đối phương che giấu tốt, nhưng này một chỉ lại bại lộ. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là hỗn độn thể. Hỗn độn thể, ngàn vạn năm khó gặp, có người nói tu hành không hề bình cảnh, chỉ cần đạo tâm đầy đủ, đột phá nước chảy thành sông. Giờ khắc này, trên bầu trời hơn 10 vị đại thánh, nhãn thần đều không hẹn mà cùng lộ ra tham lam nóng cháy. Bọn họ đã cắm ở đại thánh không biết bao nhiêu năm, nếu như không có cái gì nghịch thiên cơ duyên, trên cơ bản cuộc đời này đều dừng bước tại này. Nhưng bây giờ thấy được hỗn độn thể, cái này thì để cho bọn họ nhìn đến rồi hy vọng. Nếu là có thể đoạt xá hỗn độn thể, dù cho chuyển thế trùng tu cũng đáng giá. Hỗn độn thể cực hạn, có thể xa xa không chỉ đại thánh, có người nói có thể tu tới thần linh cảnh giới. Tại dạng này lực hấp dẫn dưới, mặc dù là đại thánh cũng không khả năng thờ ơ. Lúc này có ánh sáng tiềm thức, Hạng Bằng Huyên thân ảnh từ hư hóa thực chậm rãi ra bên ngoài. Bây giờ hiển nhiên hắn đã thu được bán thần truyền thừa. Làm Hạng Bằng Huyên mới vừa hiện thân, một sát na hắn liền cảm giác vô số đạo ánh mắt tụ tập trên người mình, nhất là trên bầu trời cái kia hơn 10 đôi không che giấu chút nào nóng cháy nhãn thần. Vâng. Tiếp theo một cái chớp mắt, nhất tôn đại thánh không kiềm chế được, bàn tay duỗi một cái, vô căn cứ hóa thành một đạo vạn trượng đại thủ ấn, chụp tới Hạng Bằng Huyên. Thư Di đại thánh, hà tất như vậy nóng ruột? Một đạo tiếng cười lạnh truyền đến, một vị đại thánh khác vung tay chặn cái kia vạn trượng đại thủ ấn, sau đó chính mình phân ra một đạo nguyên lực, hóa thành giả thiên bàn tay to, bắt xuống phía dưới. Ha ha, ngươi không phải cũng giống như vậy, Thanh Mục đại thánh. Vị thứ ba đại thánh cũng xuất thủ đồng dạng lộ ra một con vô cùng to lớn bàn tay, bao trùm tới. Vâng. 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 Trong nháy mắt, hơn 10 tôn đại thánh tất cả đều xuất thủ, mục tiêu nhắm thẳng vào Hạng Bằng Huyên. Trung quanh tu sĩ tất cả đều kinh động, tuy là bán thần truyền thừa không phải chuyện đùa, nhưng cũng không trở thành gây nên hơn 10 tôn đại thánh ra tay đi. Lại nói bọn họ nói đường đã định, muốn cái này bán thần truyền thừa cũng vô dụng thôi. Đám người mặc dù không biết vì sao như vậy, quan tâm chung đều thở dài, vị này Cam Châu tân tấn đệ nhất thiên tài, hôm nay có thể sẽ chết non nơi này. Mà Hạng Bằng Huyên, vị này bị hơn 10 tôn đại thánh cướp đoạt nhân vật chính, lại không có chút nào bối rối cùng sợ hãi. Ngược lại là thần sắc kính ngưỡng, đem bên hông một cái kia nhìn như thông thường túi gấm gỡ xuống, tại chỗ mở ra ùng ùng. Nhất thời, có thần quang thao thao, không dưới ước vạn số. Thần huy chỗ đi qua, tất cả có hình dạng lực vô hình, tất cả đều dễ như trở bàn tay một dạng bị yên diệt. Cái gì đại thánh thần thông, ra thiên bàn tay to, vô thượng thần thông, tất cả đều tiêu tán vô hình. Trong lúc mơ hồ, nhất tôn không gì sánh được mạnh mẽ vĩ ngạn tồn tại, từ hư không bên trong hiện lên, chèn ép thập phương hư không nổ tung, căn bản là không có cách thừa nhận lực lượng kinh khủng như vậy. Chương 178. Trong nháy mắt diệt đại thánh. Cảnh thứ tư. Chương 178. Trong nháy mắt diệt đại thánh. Cảnh thứ tư. Cái gì? Nơi đây toàn bộ sinh linh, tất cả đều thần sắc chấn động. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy khung thiên đỉnh, nhất tôn không gì sánh được vĩ đại mạnh mẽ thân ảnh tắm rửa vô tận quang huy, tựa như kéo dài qua quá khứ vị lai, dẫm đạp thiên địa vạn đạo mà ra. Không gì sánh được mạnh mẽ mà bá đạo khí thế hoành tạo bát hoang lục hợp, chấn động vạn cổ càn khôn. Vô tận thiên địa cũng vì đó yên tĩnh lại. Giang giác. Trong một sát na, khí tức chậm rãi thu liễm, một vị thần tư vĩ đại, tuấn mỹ tuyệt luân thanh niên áo trắng ngưng tụ ra thân hình. Phản phất một vị vô địch vương giả từ xa xôi thời đại đi tới, lại phản phất nhất tôn bất bại thiên tôn từ tương lai hồi tưởng. Lâm Nhất Trần hơi khép hai tròng mắt, chậm rãi mở. Vâng. Thời khắc gian, nơi đây mọi người đều cảm giác được, tựa như thấy được vô tận tinh thần vẫn lạc, lại phản phất thấy được vô số thần ma thi thể rơi. Các loại kinh khủng dị tượng hiện lên trước mắt, nhưng sau một khắc lại biến mất. Đây là người nào? Tốt khí thế khủng bố. Ta thấy hắn là từ cái kia thiếu niên thần bí lấy ra trong cẩm nang đi ra. Vậy hẳn là cái kia thiếu niên thần bí trưởng bối. Đám người nghị luận ầm ĩ, bất quá cũng không dám tới gần, không hẹn mà cùng cách xa nơi đây. Thần tiên đánh lộn, phàm nhân tao ương. Ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Bạch Y phân phật, hắc phát khẽ nhất trung, Lâm Nhất Trần nhẹ nhàng mở miệng, thân thể dần dần ngưng thật. Nhất tôn đại thánh. Một hóa thân liền cụ bị đại thánh chi lực, thật là khiến người ta ghé mắt. Trên bầu trời, có thanh âm giản mua khẽ chấn động. Thế nhưng, hắn nói ghé mắt, nhưng ngập trời bàn tay to lại ầm ầm vỗ xuống xuống. Đáng tiếc, cũng không ngăn cản được bọn ta. Ầm ầm. Một lần này bàn tay to, không còn là nguyên lực biến thành, mà là chân thân hàng lâm, tựa như ngưng tụ thế gian sức mạnh khủng bố nhất. Mới, chỉ có, vừa rơi xuống, gần giống như cắt đứt thiên địa, đồng thời, có thế giới hình chiếu hiện lên mà ra, ước vạn vạn bên trong hư không cũng vì đó sụp xuống, bể ra đám người kinh hãi, đây chính là đại thánh chi lực, nhất niệm có thể đoạt thiên. Thật sao? Vẹn vẹn hai chữ, lại tựa như rung nát vạn cổ không thiên. Người nào nói cho ngươi biết, ta là đại thánh? Kèm theo bình tĩnh ngôn ngữ, đột nhiên một cỗ không gì sánh được khí thế khủng bố từ Lâm Nhất Trần trong cơ thể tịch quyển mà ra. Nếu như nói, đại thánh khí cơ như hán hải vậy thịnh vượng, như vậy lúc này, Lâm Nhất Trần khí cơ, giống như chư thiên tinh không một dạng mênh mông thâm thúy, bàng bạc vô lượng. Dù cho cách đã cực xa, những cái này tu sĩ như trước hô hấp ngưng trệ, tâm thần bị đoạn, khó có thể tự giữ. Ngươi không phải đại thánh, ngươi là. Giờ khắc này, lúc trước xuất thủ vị kia giản mua đại thánh kinh hãi muốn chết thanh âm vang lên. Lời còn chưa nói hết, nhưng hắn không chút do dự xoay người liền muốn chạy, cái gì cũng không dám nhiều lời. ta để cho ngươi đi sao? Lâm Nhất Trần vẻ mặt bình tĩnh, thanh âm đạm nhiên, không có một chút yên hòa khí. Nhưng là hắn nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, lại làm cho phong vân biến ảo. Một đạo chỉ mang phóng lên cao, giống như là cửu thiên thần ngày rơi, xẹt qua không thiên, rọi sáng ra vĩnh hằng quang mang. Phúc. Tên kia trốn chạy đại thánh tại chỗ liền nổ lên, huyết thủy phiêu tán rơi rụng, nhiễm đỏ toàn bộ đất trời, liền hành đều không rên một tiếng, liền bỏ mạng ở thiên thượng. T. Xem cuộc chiến đám người một màn này, hồn đều phải bị sợ bay. Lão Thiên, đây chính là nhất tôn đại thánh a, tung hoành thiên địa, cao cao tại thượng, tôn hưởng vô tận võ nguyên. Cư nhiên khiến người ta một đầu ngón tay liền cho điểm nát, để cho bọn họ từng cái đều kinh hãi tới cực điểm. Trong nháy mắt đại thánh diệt, đây là một loại kinh khủng dường nào chiến lực. Trên thực tế, đừng nói bọn họ, mặc dù là cái kia còn lại đại thánh nhóm, lúc này từng cái cũng đều mặt lộ vẻ hoảng sợ. Tay chân đều cảm giác vô lực, lạnh từ đầu đến chân, tóc phát tạc, thân thể cùng linh hồn đều ở đây tốc tốc phát run. Bất quá những thứ này đại thánh nhóm bất ham, mà là cái kia thoạt nhìn vân đạm phong khinh thanh niên áo trắng, khí cơ sớm đã khóa được bọn họ. Thuộc về phong vương cường giả uy áp, há là bọn họ có thể thừa nhận. Tiền bối, tha mạng. Còn lại đại thánh nhóm vô cùng hoảng sợ, phía trước người thanh niên áo trắng kia thoạt nhìn như phạm nhân vậy bình thản, nhưng lại làm cho bọn họ kinh sợ tới cực điểm. Đối ta hậu đại xuất thủ, phải có sở giác ngộ, chết giác ngộ. Lâm Nhất Trần lại điểm ra một chỉ, phu một tiếng vang lên, đệ nhị tôn đại thánh biến thành một đoàn huyết vụ, hình thần câu diệt. Chết rồi, lại chết nhất tôn đại thánh, đây là đại thánh trên bảng xếp hạng bài danh thứ 50, dùng phòng ngự lấy xương thanh một đại thánh, bị chỉ điểm một chút chết rồi. Viễn Vương, đám người lãnh khí hút lại hấp, tất cả đều khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Hưu. Lúc này, một vị đại thánh tế ra khỏi một thanh bất hủ thánh binh, quang mang ngập trời, vạch tìm tòi hư không, sinh sôi đánh ra một con đường, muốn tốc hành ngoại giới đạo tia sáng này cực kỳ hứng hực, chiếu sáng càn khôn, hắn một bước liền bước vào, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ cần hư không khép kín, là hắn có thể chạy khỏi nơi này. Nhưng mà, một cái đại thủ hạ xuống, thiên băng địa liệt, trực tiếp từ hư vô bên trong đem vị kia đại thánh cùng binh khí của hắn bắt đi ra. Quá kinh khủng. Lao tổ tông. Đừng nói những người khác, coi như là Hạ Bằng Huyền, giờ khắc này cũng tê cả da đầu, chấn động tới cực điểm. Tuy là hắn biết nhà mình lão tổ tông không giống bình thường, nhưng tối đa cũng liền cho là hắn là nhất tôn cường đại đại thánh mà thôi. Nơi nào cũng như bây giờ, giết đại thánh như tàn sát kê làm thịt cậu. Hơn nữa, kinh khủng nhất là, cái này còn không là chân thân, chỉ là một hóa thân mà thôi. Phúc. Trên bầu trời, bàn tay to chậm rãi hợp lại, vị kia đại thánh hét thảm một tiếng, tại chỗ biến thành huyết vụ, mà món đó bất hủ thánh binh cũng vỡ vụn thành từng mảnh, biến thành một mảnh sáng lạng quang huy, rơi thiên cung, lại tựa như pháo hoa một dạng nở rộ. Rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, đây chính là bất hủ thánh binh, lại bị nhen lửa thành pháo hoa, quá kinh khủng. Chiến lược như vậy làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều chấn động, căn bản cũng không có biện pháp đo lường được vị kia thanh niên áo trắng chân thực cảnh giới, chỉ có thể nhìn lên. Không thiên đỉnh, Lâm Nhất Trần đứng chắp tay, nhìn phía còn lại đại thánh, lựa chọn của các ngươi, thần phục, vẫn là chết. Phù phù. Không chút do dự nào, những thứ này cao cao tại thượng đại thánh nhóm, giờ khác này tất cả đều không chút do dự tại chỗ quỳ xuống. Bọn ta, nguyện ý thần phục. Một màn này làm cho đám người trầm mặc, cái này chút có thể đều là đại thánh a, trong ngày thường cao cao tại thượng, chưa từng có quá như vậy chiến căng căng thời khắc, quỳ xuống đất khẩn cầu mạng sống đây nếu là truyền đi. Toàn bộ Cam Châu đều sẽ sôi trào. Sau đó, những thứ này quỳ dưới đất đại thánh từng cái phát hạ thiên đạo lời thề, thần phục với Lâm Nhất Trần dưới trướng. "Tốt, ta danh Lâm Nhất Trần, đến từ Tiệt Tiên giáo, các ngươi hộ tống ta hậu nhân trở về, không được sai lầm." Sau khi nói xong, Lâm Nhất Trần liền biến thành một luồng khói xanh tiêu tán. Mà trong lòng mọi người thì quanh quẩn Lâm Nhất Trần phía trước câu nói kia, trong đầu sâu đậm nhớ kỹ ba chữ: "Tiệt Tiên giáo, chương 179." Có một nhu bước đến nhất tháp hồ đồ lao tổ tông, là cái gì thể nghiệm? Đệ nhất càng. Chương 179. Có một nhu bước đến nhất tháp hồ đồ lao tổ tông, là cái gì thể nghiệm? Đệ nhất càng. Lâm Nhất Trần. Ngắn ngủi này ba chữ, ở trong mấy ngày, liền truyền khắp Cam Châu vô số địa phương. Toàn bộ tự nhiên là bởi vì kinh khủng kia danh tràn diện, trong nháy mắt diệt đại thánh. Một màn này, sớm bị ngay lúc đó người đang xem cuộc chiến ghi chép xuống, bị Cam Châu đám người phong truyền. Thậm chí, trước mặt mọi người phát hình. Mà thấy như vậy một màn các tu sĩ, từng cái toàn thân nổ tung, huyết dịch nổ tung, nhục thân nổ tung, nguyên lực nổ tung. Bọn họ chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy tràng cảnh đại thánh, vô địch đại danh tử, toàn bộ Cam Châu sinh linh nhưng phàm là tu hành giả đều lấy trở thành đại thánh vì cả đời mục tiêu. Nhưng bây giờ trong mắt bọn họ vô địch đại thánh lại bị vị kia bạch tí thanh niên tuấn mỹ trong nháy mắt mất đây là bực nào khiến người ta sợ hãi một màn. Lâm Nhất Trần, Thiệt Thiên Giáo, cái này sáu cái chữ trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng. Cùng lúc đó ở Cam Châu một góc có nguy nga thần sơn cao cao đứng vững, trên đó tọa lạc một cái đại khí bàng bạc thần điện, thượng thư tông môn liên minh bốn chữ lớn. Lúc này đại điện bên trong, lúc trước ước định hai cái tử báo tu sĩ mới vừa trở lại, đang ở bẩm báo chuyến này khảo sát rất nhiều tông môn. Mà ở bọn họ bên trên thì ngồi chín bóng người, từng cái lượn lờ uy nghiêm vô thượng, cao cao tại thượng. Bọn họ chính là trưởng không toàn bộ Cam Châu vô số tông môn mệnh mạch tông môn liên minh thủ lĩnh, cũng xưng cửu đại minh chủ. Cực Thiên Tông, ước định hợp cách, bảo trì tam giai tông môn phẩm cấp. Gió Lôi Điện, ước định hài lòng, có thể tấn chức tứ giai tông môn phẩm cấp. Tinh Vân Phái, ước định thất bại, xuống làm ngũ giai tông môn. Tuổi trẻ tu sĩ cầm trong tay quyền trụ, đều nhất bẩm báo hết. Lúc này, này lớn tuổi tu sĩ ôm quyền mở miệng nói, minh chủ đại nhân nhóm, ta và sư đệ sau cùng một trạm ước định tông môn lúc, gặp một cái tên là Tiệt Thiên Giáo tông môn. Này tông chủ tuy là không có đệ tử gì, nhưng khai phái tổ sư tu vi thâm bất khả chắc, theo ta nhiều năm kinh nghiệm đến xem, hắn phải là đại thánh, chắc là từ ngoại vực mà đến. Cho nên ta cả gan hướng hắn nhận lời, đem Tiệt Thiên Giáo thăng làm nhất giai tông môn, như vậy liền có thể giao hảo đối phương. Cũng xin mấy vị minh chủ tha thứ cho ta tiền trạng hậu tấu. Lớn tuổi tu sĩ thanh âm quanh quần đại điện, nhưng hắn trong tưởng tượng tiếng trách cứ cũng không có truyền đến. Tương phản, cựu đại minh chủ lại mỗi một người đều tán thưởng nhìn hắn. Không sai, ngươi làm rất không tệ, nhưng Tiệt Thiên giáo không phải thăng làm nhất giai tông môn, mà là siêu nhất giai. Thứ 9 minh chủ thanh âm truyền đến. Cái gì? Này lớn tuổi tu sĩ vẻ mặt mê hoặc, siêu nhất giai tông môn, chúng ta tông môn liên minh lúc nào thiết trí cái này phẩm cấp? Trước đây không có, nhưng bây giờ có, đây là chuyên môn vì Tiệt Thiên giáo mà thiết, áp đảo Cam Châu sở hữu tông môn bên trên. Đệ bát minh chủ chậm rãi nói. Cái này, vì sao? Lớn tuổi tu sĩ càng thêm mờ mịt, mặc dù vị kia Tiệt Thiên giáo tổ sư là đại thánh, cũng không nhất định như thế liêm a. Đúng vậy, ở lớn tuổi tu sĩ xem ra, cựu đại minh chủ loại này hành vi, liền cờ mờ nờ là ở quỷ liếm Tiệt Thiên giáo. Các ngươi dù sao cũng là đại thánh cựu trọng thiên tồn tại trí cao, có cần phải như thế liếm một cái cùng dài sao? Nhưng đệ nhất minh chủ câu nói tiếp theo, làm cho hắn tại chỗ rơi vào kinh hãi. Bởi vì, cái kia Tiệt Thiên giáo tổ sư, không ngừng đại thánh, đang ở phía trước, truyền đến tin tức, hắn ở thần cấp bí cảnh phía trước, trong nháy mắt, diện đại thánh. T. Lớn tuổi tu sĩ tại chỗ vẻ sợ hãi, đối với đệ nhất minh chủ lời nói, hắn đương nhiên sẽ không có bất kỳ hoài nghi. Mà cái này, cũng để cho hắn hoảng sợ tới cực điểm. Hắn nguyên vốn cho là mình đánh giá rất cao cái kia bạch y thanh niên tuấn mỹ, kết quả lại phát hiện xa xa đánh giá thấp. Trong nháy mắt diện đại thánh, đây là bực nào khiến người ta kinh hãi chẳng diện, chỉ là nói ra, để hắn cả người run rẩy. Thiệt Thiên giáo, làm hạng bằng nguyên bị cái kia hơn 10 vị thần phục đại thánh hộ tống sau khi trở về, đã triệt để sợ ngây người. Bởi vì, trước mắt hắn đã từng khó khăn không chịu nổi Thiệt Thiên giáo, đã xảy ra biến hóa thoát thai hoàn cốt. Thần sơn đứng sừng sững, phúc địa tọa lạc, linh truyền như bục, đại thuốc trải rộng, khí thế của tiên gia. Cái này cơ mờ, ta kiếp trước đem Thiệt Thiên giáo phát triển đến tứ giai tông môn lúc, quy mô cách cục cũng không kịp cái này một phần vạn a. Hạng bằng huyên khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn có đôi khi thậm chí cảm thấy được, mình là không phải trọng sinh sai rồi. Hắn đều chuẩn bị làm một trận lớn, kết quả phát hiện căn bản không cần, chỉ cần nắm thắng là được. Bởi vì, hắn có một nhu bước đến nhất tháp hồ đồ lao tổ tông. Nếu như kiếp trước Tiệt Thiên giáo khai phái tổ sư cũng là vị này lao tổ tông, phòng trường phía sau sẽ không ta chuyện gì. Hạng bằng huyên cười khổ một tiếng, hắn trọng sinh mà đến, nguyên vốn cho là mình là thiên mệnh nhân vật chính, số mệnh chi vương, thế giới đều muốn quay chung quanh hắn chuyện. Nhưng hắn phát hiện, căn bản không phải có chuyện như vậy ở nhà mình lao tổ trước mặt, cái gì thiên mệnh nhân vật chính, số mệnh chi vương, cũng không đủ xem, nửa phút quỷ. Trở về. Lúc này, hắn bên tai truyền đến thanh âm, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nhất trên đỉnh núi cao, một vị bạch y thân ảnh đang sừng sững ở này. Lao tổ tông. Hạng bằng huyên nhanh chóng hành lễ. Gặp qua, chủ nhân. Phía sau, cái kia hơn 10 vị đại thánh, cũng đều quỳ một chân trên đất. Bọn họ từng cái đều sắc mặt vô cùng phức tạp, dưới bên ngoài, bọn họ là cao cao tại thượng đại thánh, nhưng ở nơi đây, nhưng chỉ là tôi tớ mà thôi. Nhưng bọn hắn không dám có bất kỳ ý phản kháng, chỉ vì vị kia thanh niên áo trắng giết bọn hắn như thế thái. Ta Tiệt Thiên giáo muốn chọn môn thu người, mặc kệ các đệ tử người trưởng lão đều có thể, các ngươi phụ trách đem tin tức này chuyển ra ngoài, thời gian liền định ở sau 10 ngày a. Lời này là Lâm Nhất Trần đối với cái kia hơn 10 vị đại thánh nói. Là bọn họ lập tức lĩnh mệnh cáo tử. Sau đó Lâm Nhất Trần vừa nhìn về phía Hạng Bằng Huyền, nhẹ nhàng phất tay, người sau chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, liền từ phía dưới đi tới đỉnh núi. Đợi lần này chọn sau đó, ta liền muốn rời đi, ta biết ngươi tạo tuệ, cái này Tiệt Thiên giáo liền giao phó ở trên tay ngươi. Cái này đột nhiên ly biệt, làm cho Hạng Bằng Huyền có chút không biết theo ai. Hắn lúc này quỳ xuống, không ngừng nói, lao tổ tông, Tiệt Thiên giáo bách phế đại hưng, không thể rời bỏ ngài à. Hơn nữa, ta bất quá một cái ngưng thần cảnh tiểu tu sĩ, làm sao có thể thống lĩnh cái này lớn như vậy Tiệt Thiên giáo? Không sao cả, ta ban thưởng ngươi vô thượng chí bảo, có thể giúp ngươi hộ thân ngăn địch. Ông. Theo Lâm Nhất Trần thanh âm truyền đến, ở trong mắt Hạng Bằng Huyền, thiên địa bỗng nhiên đại biến, chỉ thấy mịt mờ thương khung bên trong, một cái kim sắc như đại đỉnh một dạng thần vật hiện hóa mà ra, trấn áp thiên địa tứ cực, định trụ tuyên cổ không thiên, vắt ngang quá khứ hiện tại vị lai. Bảo này tên là Hỗn Nguyên Kim Đấu. Thật lớn thanh âm truyền đến, làm cho Hạng Bằng Huyên linh hồn đều run rẩy. Chương 180. Ma gia tư tướng, chúng ta bất quá là chủ nhân yếu nhất tôi tớ mà thôi. Phần 2. Chương 180. Ma gia tư tướng, chúng ta bất quá là chủ nhân yếu nhất tôi tớ mà thôi. Phần 2. Hỗn Nguyên Kim Đấu, cực phẩm tiên thiên linh bảo, khai thiên tích địa lúc đã tồn tại, huyền diệu vô cùng, có thể chứa tận thiên địa và bảo. Có khổng lồ không gian hệ thần lực, dung lượng như càn khôn tứ hải một dạng. Từng có thơ viết, trang bị tận càn khôn cũng tứ hải, mặc cho hắn bảo vật tu hết dấu. Bên ngoài sở hữu giả vì Tiệt giáo nhị đại đệ tử, Tam Tiêu nương nương một trong Vân Tiêu. Này đấu uy năng vô cùng, năm đó phong thần chi chiến lúc, Vân Tiêu chỉ thôi động bảo này, liền đem xiển giáo thập nhị kim tiên đều bắt, không cần tốn nhiều sức. Thậm chí, số liền nhau xưng, trước có Hồng Quân hậu thiên, Lục Áp đạo nhân còn ở trước đó, Lục Áp đạo nhân đã từng bị này đấu chấn áp quá. Có thể tưởng tượng được, cái này Hỗn Nguyên kim đấu, nên bực nào vô thượng chí bảo. Hạng Bằng Huyên chưa từng gặp qua như thế vĩ đại mênh mông chi pháp bảo, tại cái kia thiên địa chi vì dưới, chỉ cảm giác mình như con kiến hôi một dạng, từ thân thể đến linh hồn đều không ngừng run rẩy. Tợt mơ giờ, hắn kiếp trước và kiếp này cộng lại, cũng chưa từng thấy như thế kinh khủng pháp bảo. May mà, bảo này từ Lâm Nhất Trần nắm trong tay, chỉ là phóng thích một luồng tiên thiên uy áp mà thôi, nếu không, Hạng Bằng Huyên sợ là tại chỗ liền quỳ. Keng. Theo Lâm Nhất Trần nhẹ nhàng bắn ra, chỉ thấy cái kia Hỗn Nguyên kim đấu nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một trượng cao thấp, bay đến Hạng Bằng Huyên trước mặt. Hỗn Nguyên kim đấu, giúp ngươi trưởng khống Tiệt Thiên giáo, Chu Thiên tinh đấu đại trận, giúp ngươi chống đỡ kẻ thù bên ngoài, nội ngoại đều chiếm được, không đủ gây sợ. Lâm Nhất Trần thanh âm truyền đến, mang theo phiêu miểu cảm giác. Hồng Hoang thế giới cực phẩm tiên thiên linh bảo, uy năng vô cùng, trấn áp một cái môn phái là đủ. Hơn nữa, còn có Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cái này nhưng năm đó yêu tộc Thiên đỉnh trấn giáo đại trận, dùng để bảo vệ một cái môn phái, cũng dư giả. Tuy là, hắn cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận là thấp xứng bản, nhưng ở cái này đạo châu bên trong, cũng không còn người nào có thể phá vỡ. Bản đầy đủ Chu Thiên Tinh đấu đại trận bố trí điều kiện quá hà khắc rồi. Lâm Nhất Trần trong lòng tự nói, Hồng Hoang thế giới Chu Thiên Tinh đấu đại trận, nhưng là phải 365 tôn đại La Kim Tiên cộng đồng hợp thành chủ tinh, sau đó sẽ bồi lấy ước vạn thần ma chi lực. Một người đại biểu một viên tinh thần, mới có thể hợp thành uy lực tuyệt luân Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Có thể, chờ ta hậu đại lớn lên, hay hoặc là chờ ta đem nhân vật thần thoại đều triệu hoàn đến, cái kia thời gian, nên có thể thỏa mãn điều kiện. Còn có thập nhị đô thiên thần sát đại trận, Chu Thiên kiếm trận, Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận. Chờ cái thời gian đó, Lâm Nhất Trần dự định đi khắp cửu đại thế lực, ở cửa nhà bọn họ phân biệt bày ra những thứ này sát trận, để cho bọn họ thể hội một chút, cái gì gọi là tờ mờ giờ tuyệt vọng. Sau đó, Hạ Bằng Nguyên ở Lâm Nhất Trần dưới sự chỉ đạo, bắt đầu sơ bộ tế luyện Hỗn Nguyên kiếm đấu, miễn cưỡng khiến cho nhận chủ. Lâm Nhất Trần lại đem như thế nào thôi động Chu Thiên Tinh đấu đại trận khẩu quyết dạy cho đối phương. Cùng lúc đó, Cam Châu bên trên cũng truyền ra Tiệt Tiên giáo muốn chiêu thu đệ tử, chấp sự, trưởng lão tin tức. Không hề nghi ngờ, đây cũng là một lần đại phong bạo. Phía trước Lâm Nhất Trần mới chỉ có trong nháy mắt diệt đại thánh, đưa hắn cùng Tiệt Tiên giáo danh vọng đẩy tới đỉnh phong ở nơi này trước mắt, lại phóng xuất Tiệt Tiên giáo muốn chiêu thu đệ tử môn nhân tin tức. Không cần phải nói, toàn bộ Cam Châu, phàm là đối với mình có lòng tin tu sĩ, tất cả đều lên đường hướng Tiệt Tiên giáo chạy tới. Bao La, Úy Vi trắng quan. Bên kia, Càn Châu, một cái trên đường lớn, có một cái kỳ quái tổ hợp. Phía trước là hai vị thiếu niên đi tới, trung gian là hai cái cao lớn trung niên nhân. Mà ở mặt sau cùng thì là một cái khiêng kim sắc gậy gộc, người khoác kim giáp kim hầu, cùng với một cái gánh vác kiếm hạc, dung mạo tuấn vĩ đại nam tử trẻ tuổi. Người ta lui tới, đều kỳ quái nhìn cái này tổ hợp, nhất là cái kia kim giáp hầu tử. Bất quá cũng không còn ai dám chỉ trỏ, bởi vì bản năng cảm nhận được một loại uy áp cảm giác. Cái này dĩ nhiên chính là Lâm Tử Cản, Phương Kỳ, Tôn Ngộ Không đoàn người ở tại bọn hắn trợ giúp Vương Ngộng Giao cùng Thập Điện Diêm Vương đem Lan Châu quỷ hồn đều thu phục sau đó, bọn họ liền tới đến rồi Càn Châu lịch lãm. Tiểu tử ngươi, vẫn theo ta lão Tôn chuyện gì xảy ra? Tôn Ngộ Không nhìn bên cạnh Dương Tinh Hà, tức giận nói, đều tờ mờ giờ với ngươi nói bao nhiêu lần, ta lão Tôn căn bản không nhận thức cái gì Tử Hà tiên tử. Một bên, Dương Tinh Hà một bộ ngươi đùa nét mặt của ta. Tôn Ngộ Không thở dài một hơi, quên đi, ta lão Tôn là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Chủ nhân a, ngài cho ngài các đồ đệ đều nói lộn xộn cái gì cố sự a ông? Đúng lúc này, đột nhiên một cỗ mạnh mẽ ba động từ phương xa của tới, trong sát na bị hắn chọc nã nói. Bên cạnh, Dương Tinh Hà cũng thế, có phong vương cấp tồn tại. Dương Tinh Hà ngẩng đầu, ánh mắt kinh động. Làm sao cảm giác khí cơ này có chút quen thuộc? Tôn Ngộ Không một đôi hỏa nhãn thiểm thức kim quang. Đại thánh, là Ma gia tứ tướng khí cơ, bọn họ đang cùng người giao thủ. Cách đó không xa, Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ mở miệng nói. Bọn họ cùng Ma gia tứ tướng đều là thiên đình mặt tiền của cửa hàng, cho nên đối với lẫn nhau khí cơ rất quen thuộc. Đối với là Ma gia tứ tướng, xem ra bọn họ gặp phải phiền toái, đi, đi nhìn một cái. Ngôn ngữ, Tôn Ngộ Không liền cùng Dương Tinh Hà tại chỗ biến mất. Mà Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ thì bảo vệ Lâm Tử Cản cùng Phương Kỳ theo ở phía sau. Càn Châu, Sở gia tổ trạch bầu trời, ước vạn vạn bên trong bên trên. Ma gia tứ tướng đang cùng một cái tuổi trẻ thân ảnh giằng co, rõ ràng là đạo vọng thư, không phải Thiên Hoàn thần sứ. Ngươi người chủ nhân này bại tướng dưới tay, còn dám tới nơi đây dương ngoài sao? Ma Lễ Thanh lạnh lùng nói đối diện, Thiên Hoàn thần sứ lặng lặng mà đứng, ánh mắt đạm mạc, bốn người các ngươi thực lực không tệ, đáng tiếc, cảnh giới không được. Chúng ta bất quá là chủ nhân yếu nhất tôi tớ mà thôi, ngươi thật sự coi chính mình rất mạnh. Ma Lễ Thọ ánh mắt mang theo chẳng đáng. Thiên Hoàn thần sứ mâu quang lạnh lẽo, thật sao, ta đây ngược lại muốn kiến thức một phen. Vâng. Đúng lúc này, một cây kim sắc gậy gộc từ trên trời hạ xuống, xoắn nát ước vạn vạn lý phong vân, chấn động cửu thiên cương phong, vô tận thiên địa cũng vì đó xé rách. Chỉ một thoáng, toàn bộ Càn Châu bầu trời đều bị dầm dạp chẳng chịt vết nước bao trùm, giống như diệt thế một dạng khủng bố. Cái kia ta lão Tôn, để ngươi kiến thức một chút. Kèm theo hét lớn một tiếng, thiên địa sợ hãi, một lời đủ để kinh thiên. Một mực đạm mạc tùy ý Thiên Hoàn thần sứ, giờ khắc này sắc mặt chợt biến hóa. Hắn đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một cây giống như trụ trời một dạng kim sắc gậy gộc hướng hắn đánh tới, phun ra nuốt vào thần quang ước vạn vạn trượng, khủng bố vô biên. Vẹn vẹn chỉ là một côn mà thôi, dĩ nhiên làm cho hắn sinh ra gần vẫn lạc cảm giác nguy cơ, giống như ta thất kiếp phong vương kỳ. Nhưng vì sao sở hữu kinh khủng như vậy chiến lực? Thiên Hoàn thần sứ chính là bên trên hai cái kỷ nguyên tung hoành nào đó một thời đại không địch thủ cái thế tồn tại, cùng chiếu sáng giống nhau, năm xưa từng đem cả thế giới dẫm ở dưới bàn chân, đại biểu một thời đại vô địch. Hắn vốn cho là lúc này thời đại cùng giai mình làm vô địch, nhưng bây giờ hắn lại phát hiện lầm to. Chương 181, thật tốt một người làm sao lại dài quá một cái miệng. Cảnh thứ ba. Chương 181, thật tốt một người làm sao lại dài quá một cái miệng. Cảnh thứ ba. Càn Châu bầu trời ùng ùng, kim sắc gậy gộc ban đầu bất quá cỡ khoảng cái chén ăn cơm, nhưng chân chính rơi xuống lúc lại lớn đến vô biên, gạt ra ước vạn vạn bụi mù, mang theo lấy kinh thế nổ tung thanh âm, đơn giản là như thần sơn khuynh đảo, không thiên che đậy một dạng. Thân ở kỳ hạ Thiên Hoàn thần sứ không chút do dự thi triển toàn lực, quanh người hắn đại phóng thần quang, phun ra nuốt vào nghìn vạn phong mang, đơn giản là như thiên hà văng tung tóe một dạng trùng kích mà lên. Hắn từng cũng là che đậy một thời đại vô địch vương giả, cái này vừa động thủ cũng giống như thạch phá thiên kinh một dạng. Trong lúc nhất thời, không thiên bên trên ba động cuộn cuộn, trung điệp hư không trở nên nghiền nát. Hạo Hạo đang đáng thần mang soi sáng sơn hà đại địa, quần quần liên ý liệt tịch quyển, hóa thành vô biên bao tác. Nhưng chiến đấu nhìn như kịch liệt, cũng rất nhanh phân ra người mang. Cuối cùng, kèm theo giống to một tiếng, một vệ tu quang phá tan trùng điệp hoàn vũ, tốc độ vô biên, cấp tốc biến mất ở nơi đây. Không thú vị, không thú vị. Nhàn nhạt tiếng thở dài truyền ra, chỉ thấy Tôn Ngộ Không đạp phá hư không, từ đầy trời ba động trung đi ra, hắn vai gánh kim cô đồng, phía sau hỏa hồng áo choàng lay động, kiệt ngạo bá đạo ý nhìn một cái không sót gì. Từ đi tới nơi này, ta lão Tôn sẽ không có hảo hảo đánh qua một lần cái, tất cả đều không chịu nổi một kích. Dương Tinh Hà mở miệng nói, ngươi nhưng là trong đá bể ra tiên thiên sinh linh, hậu thiên sinh linh thiên tài đi nữa, sợ là cũng bất quá ngươi, ngươi tư chất, phòng trừng cũng chính là 3000 thể chất bảng xếp hạng trước mấy mới có thể với ngươi so chiều một chút. Thật sao? Cái kia ta lão Tôn ngược lại là rất chờ mong, đừng lại cùng người này giống nhau, nói cái gì mình là thần sứ, năm xưa từng chinh phục cả thế giới, kết quả là cái này. Dương Tinh Hà hoặc kê, hắn đoán chừng là mới vừa đoạt xá, trạng thái bất ổn, cho nên thực lực không đủ. Cựu đại thế lực bên trong đều là những thứ này lão quái vật, từng cái đều từng là trấn áp một thời đại bất bại chí cường giả, một ngày bọn họ xuất thế, thế giới này chắc chắn đại loạn. Dương Tinh Hà hiển nhiên là biết được một ít nội tình, vẻ mặt nghiêm túc nói, đó không phải là vừa lúc ta lão Tôn liền thích cùng cường giả đại chiến, cuộc sống như thế mới có ý tứ. Tôn Ngộ Không trong mắt kim quang bắn tóe, chiến ý sôi trào. Dương Tinh Hà cười khổ một tiếng, hắn hơi kém đã quên, vị này chủ cũng là một cực kỳ hiếu chiến người. Bái kiến đại thánh. Lúc này, Ma Gia tứ tướng bay tới, hướng phía Tôn Ngộ Không hơi hành lễ. Dương Tinh Hà có chút cảm giác hứng thú nhìn một chút Ma Gia tứ tướng, các ngươi chính là phong thần bảng trong chuyện xưa Ma Gia tứ tướng, sau lại thiên đỉnh tứ đại thiên vương sao? Vị này chính là? Ma Gia tứ tướng hỏi. Đây là đệ tử của chủ nhân một trong, Dương Tinh Hà. Tôn Ngộ Không mở miệng nói, ngươi tốt. Ma Gia tứ tướng lập tức hành lễ, chính là chúng ta. Lợi hại, nghe nói ở phong thần bảng bên trong, các ngươi bị Hoàng Thiên Hóa Toàn Tâm Đinh đánh chết, cái kia Toàn Tâm Đinh có mạnh như vậy sao? Dương Tinh Hà vẻ mặt hưng phấn nói. Ma Gia tứ tướng bên cạnh, Tôn Ngộ Không khỏe miệng co giật, ni mã, ngươi không nói lời nào sẽ chết sao? Loại này đen tối lịch sử, ngươi làm sao lại nhớ kỹ rõ ràng như vậy? Thật tốt một người, làm sao lại dài quá một cái miệng? Cùng lúc đó, Càn Châu, Thiệt Thiên Giáo, nơi đây vây đầy tới từ bốn phương tám hướng tu sĩ, từ người trẻ tuổi đến tuổi già già đều có. Người trẻ tuổi là tới hưởng ứng lệnh triệu tập đệ tử, lớn tuổi cùng tuổi già già, tự nhiên là vì chấp sự hòa trưởng lão. Bây giờ, tông môn liên minh đã tuyên bố, Thiệt Thiên Giáo chính là Càn Châu đệ nhất tông môn, siêu nhất giai tông môn áp đảo Càn Châu sở hữu môn phái bên trên. Phần này vinh dự, cộng thêm Lâm Nhất Trần cái kia trong nháy mắt diệt đại thánh khủng bố danh tràng diện, ai có thể không động tâm? Lúc này, nơi đây tiếng người huyên náo, chen vai thích cánh. Ừm. Trình Lão Hắc, ngươi không phải Thiết Trưởng Tông sao? Như thế nào còn chạy tới nơi này? Cái gì Thiết Trưởng Tông? Ngươi không nên nói lung tung, ta đã thối lui ra khỏi. Còn có, ngươi cái tên này không phải Thần Thương Cửa Trưởng Lão sao? Ha ha, một canh giờ phía trước thì không phải. Còn bà nó. Chân thực. Mọi việc như thế, vô số kể đừng nói những tán tu kia, mặc dù là còn lại trong tông môn người, cũng đều chạy tới. Keng. Đúng lúc này, đông nhiên một tiếng chuông quanh quần thiên địa, u u phát ra âm thanh, trong sát na truyền khắp thiên địa. Tiện đà, chỉ thấy một đạo bạch y thân ảnh đạp thiên dựng lên, một bước nhất thiên địa. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng đang nhanh chóng tăng vọt. Trăm trượng, nghìn trượng, vạn trượng, mười vạn trượng. Trong nháy mắt, liền đã hóa thành trăm vạn trượng cao vĩ đại cự nhân. Mênh mông thân ảnh sừng sững trong thiên địa, bị vô số tu sĩ chứng kiến. Trời ạ, là vị kia, Lâm Nhất Trần đại nhân. Hắn dĩ nhiên tự mình hiện thân. Đây chính là trong nháy mắt diệt đại thánh thực lực kinh khủng sao, chỉ là liếc mắt nhìn, để ta hít thở không thông. Trăm vạn trượng cao, cái này dường như không phải thần linh pháp tướng, mà là chân thân. T. Đây là thần thông gì? Khiếp sợ âm thanh nổi lên bốn phía, trăm vạn trượng chân thân, đây quả thực muốn đánh phá bọn họ thế giới quan, Càn Châu trong lịch sử, từ cổ chí kim cũng không có tiền lệ như vậy. Ngay cả là Viễn Vương quan sát đại thành nhóm, cũng đều hoảng sợ không gì sánh được. Lâm Nhất Trần Bạch Tỷ Liễu Thang Tuyết, đứng chắp tay trong thiên địa, hắn nhẹ nhàng mở miệng, vô thượng uy áp lưu lộ, thanh âm vang vọng đất trời gian. Ta là Tiệt Thiên Giáo khai phái tổ sư. Sáng nay, Tiệt Thiên Giáo bách phế đại hưng, đặc biệt mở rộng cửa người khác, phàm là đi qua người khảo nghiệm, đều có thể vào ta Tiệt Thiên Giáo. Chúc các ngươi vận may. Dứt lời, cái kia đứng lặng trong thiên địa vĩ đại thân ảnh liền do thật biến hóa nhạt, biến mất. Nhưng mọi người nhiệt tình không chỉ không có tiêu tán, ngược lại càng thêm tăng vọt. Bên kia, sơn môn bên trong, Lâm Nhất Trần nhìn quỳ trước mặt hắn Hạ Bằng Huyền, hơi khẽ nói, ta sau khi đi, Tiệt Thiên Giáo liền giao cho ngươi, đừng có khiến ta thất vọng. Cứ việc trong lòng ức vạn phân không nỡ, nhưng Hạ Bằng Huyền chỉ có thể gật đầu, cần tuân lão tổ tông phân phó, có ta ở đây một ngày, Tiệt Thiên Giáo thì sẽ không tiêu thất, muốn động Tiệt Thiên Giáo, trừ phi từ thi thể của ta bên trên mẹ tới. Tốt, đợi ngươi đem Tiệt Thiên Giáo chân chính phát triển vì Càn Châu đệ nhất đại phái, liền thử ra bên ngoài khuyết trường tăng a. Không lâu sau, ta cũng sẽ phái hộ đạo giả đến đây hiệp trợ ngươi. Lâm Nhất Trần nhẹ giọng nói. Là. Hạ Bằng Huyên cung kính nói, hướng ra phía ngoài khuyết trường tăng, cái này vẫn là trong lòng hắn hoài bão, chỉ là kiếp trước vẫn chưa từng thực hiện, kiếp lại cụ bị điều kiện như vậy. Lao tổ tông, ngài. Hạ Bằng Huyên mới vừa ngẩng đầu, liền phát hiện mình trước mặt sớm đã không có một bóng người. Cung tiễn, Lao tổ tông. Hạ Bằng Huyên hướng phía trên cao dập đầu mấy cái, hắn nhãn thần kiên định, có lửa cháy hừng hực tiêu đốt. Lao tổ tông, ngài yên tâm, luôn luôn một ngày, ta sẽ nhường Tiệt Thiên Giáo tên vang vọng 3000 đạo châu. Chương 182. Tề Thiên Đại Thánh, cao bằng trời, khẩu khí thật là lớn. Canh thứ tư. Chương 182, Tề Thiên Đại Thánh, cao bằng trời, khẩu khí thật là lớn. Canh thứ tư. Càn Khôn Minh, Thiên Cơ Các. Sâu thẳm mênh mông, khiến người ta sợ. Thiên Cơ lão nhân ngồi xếp bằng trong đó, mà ở đối diện hắn, một đoàn u quang thiểm thước, chìm chìm nổi nổi, lộ ra tang thương mà cổ xưa khí cơ, chỉ là lúc này, có một ít suy yếu. Ta tuy là thôi toán đến ngươi sẽ bại, nhưng không nghĩ tới, bại ngươi, không phải cái kia Sở gia lão tổ, mà là cái kia tên là Tôn Ngộ Không yêu hầu. Thiên Cơ lão nhân nhìn trước mắt hắc sắc cú quang, mở miệng nói: "Hèn, bất quá là thực lực của ta chưa từng khôi phục, dung hợp cũng không hoàn chỉnh mà thôi, nếu không, ta sao lại bại?" Hắc sắc cú quang bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm: "Ngươi lại cho ta tìm một khá hơn một chút vô thượng thể chất, cái này quá phế đi. Ngươi nói đơn giản, hiện tại những cái này tốt vô thượng thể chất đều đã bị dự định, muốn tìm được điều kiện phù hợp cũng không phải là dễ dàng như vậy." Thiên Cơ lão nhân lắc đầu: "Ta bất kể, cái này 3000 đạo châu năm xưa ta từng thủ hộ quá, bây giờ cũng đến rồi bọn họ báo ân lúc, gia tăng thăm dò phạm vi, toàn diện tìm kiếm điều kiện phù hợp tuyệt thế thể chất." Ú quang bên trong thanh âm vô tình mà lạnh mạc. Nói hình như chỉ có ngươi thủ hộ quá giống nhau. Thiên Cơ lão nhân thần sắc cú u, yên tâm, đã phái người đi ra ngoài tìm. Nghe thiên cơ ý của ông lão, hiển nhiên, hắn một số năm trước đã từng thủ hộ quá 3000 đạo châu, che chở vạn tộc sinh linh. Nhưng đã nhiều năm như vậy, tâm sớm đã lạnh nhạt như băng, nhìn kỹ chúng sinh như con kiến hôi xuất sinh, trong lòng chỉ còn lại có truy cầu đại đạo, cùng với sống sót. Trừ cái đó ra, còn lại toàn bộ đều có thể lợi dụng. Vậy là tốt rồi, ta bị cái kia yêu hầu gậy gộc gây thương tích, thần hồn cũng thụ thương tổn thương, ngươi tìm cho ta mười mấy vạn người bổ túc nguyên khí. Nói xong, cái kia u quang liền tại chỗ biến mất. Chỉ còn lại có Thiên Cơ lão nhân ngồi xếp bằng tại chỗ, trong miệng thì thào: "Tề Thiên đại thánh Tôn Ngộ Không sao? Tề Thiên, cao bằng trời, khẩu khí thật là lớn." Bên kia, Lâm Nhất Trần ly khai Cam Châu sau đó, lần nữa một đường tiến lên, đi tới 3000 đạo châu một trong Ngưng Châu. Cùng Cam Châu tuyệt nhiên ngược lại là, Ngưng Châu là gia tộc chế, cử châu trên dưới đều là lấy gia tộc luận. Loại này bầu không khí, cùng cách vách Cam Châu, tạo thành cường liệt đối lập đương nhiên, nói là sát vách, kỳ thực hai châu trong lúc đó, chỉ ít cách ước vạn vạn km quy mô. Bất quá đối với Lâm Nhất Trần mà nói, loại này khoảng cách cũng bất quá là nửa phút sự tình. Tuy là còn không có lĩnh ngộ không gian pháp tắc, nhưng hắn vừa vặn ở không biết bao nhiêu cực tốc thần thông. Cái gì túng địa kim quang, kim ô hóa hồng, hàng chữ quyết, thần tốc thông, đại hư không thuật. Trong này tùy tiện một loại, đều là thiên hạ cực tốc, mà hắn, tất cả đều có. Mặc dù không có lĩnh ngộ không gian pháp tắc, kỳ thực cũng không xê xích gì nhiều. Không bao lâu, Lâm Nhất Trần liền kéo dài qua trùng điệp hư không, đi tới Ngưng Châu địa giới. Năm đó ta ở chỗ này sáng lập Mộ Dung gia, thu một cái nghĩa tử tên là Mộ Dung Kiệt, hơn nữa tư chất còn là rất cao. Lâm Nhất Trần trong lòng thì thảo: "Cái kia Mộ Dung Kiệt, cùng phía trước Tiệt Thiên giáo cái kia nghĩa tử không giống với, thiên phú tư chất vẫn rất tốt, chính là tiên thiên hư không linh thể. Như thế nào hư không linh thể, đến trời sinh cùng không gian chi lực thân thiện, theo tu vi càng cao, thậm chí có thể điều động không gian chi lực, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Vô luận thế giới nào, đều có không gian vi vương, thời gian sư tôn, thuyết pháp. Nơi đây tự nhiên cũng không chạy thoát như vậy quy luật. Tiên thiên hư không linh thể, 3000 thể chất xếp hạng thứ trăm, tu vi cực hẳn là đại thánh. Hy vọng đừng lại cùng Sở Phàm giống nhau xảy ra ngoài ý muốn." Có vết xe trước, Lâm Nhất Trần cũng không dám tùy tiện sữa, chỉ là trong lòng nói thầm. Lập tức, hắn chính thức bước vào Ngưng Châu, một đường thi triển cực tốc. Khoảng chừng sau nửa canh giờ, Lâm Nhất Trần đi tới một tòa nguy nga đô thành phía trước. Khi hắn lấy thần hồn nhìn quét, chứng kiến to lớn kia, Mộ Dung gia, ba chữ to bài tử, cùng với quen thuộc Mộ Dung Kiệt khí cơ phía sau, trong lòng mới tính thả lỏng một hơi. Còn tốt, người vẫn còn ở, không có lạnh. Hơn nữa, còn đạt tới đại thánh. Lâm Nhất Trần trên mặt cuối cùng cũng lộ ra nụ cười, liên tiếp trải qua hai cái hậu đại thế lực, đều cờ mờ nờ nhanh kế cận diệt vong, trong lòng khó chịu a, bây giờ cuối cùng cũng chứng kiến một cái có chút cường thịnh hậu đại thế lực, hắn vẫn là rất vui vẻ. Không chút do dự nào, hắn bước ra một bước, liền hướng trong thành đi. Lúc này, Mộ Dung gia đương đại chủ nhà họ Mộ Dung Kiệt, đoan ngồi lên vị, mặc dù không có tận lực tỏa ra đại thánh uy áp, nhưng tự thân quanh quẩn uy nghiêm khí độ, cũng làm cho người phía dưới thở mạnh cũng không dám. Hôm nay là chủ nhà họ Mộ Dung Kiệt xuất quan thời gian, cho nên gia tộc cao tầng cùng tinh anh môn tất cả đều tới. Dĩnh Nhi đâu, làm sao không thấy được nàng? Phút chốc, Mộ Dung Kiệt đánh ngắm bốn phía, không nhìn thấy quen thuộc thiếu nữ thân ảnh, không khỏi hỏi. Lúc này, một người trung niên nam tử ra khỏi hàng, ôn quyền nói: "Về phụ thân đại nhân, tiểu Dĩnh nghe nói ngươi năm đó cho nàng định ra rồi một môn hoa hoa thân, vì vậy liền dẫn linh hộ vệ chính mình tới cửa đi từ hôn." Quả thực hồ đồ. Người đàn ông trung niên lời mới vừa mới nói xong, liền nghe được Mộ Dung Kiệt thần sắc giận dữ, vô án. Phụ mẫu chi mệnh môi giới nói như vậy, lúc nào đến phiên nàng một đứa bé mọi nhà làm chủ. Phụ thân đại nhân, thứ cho nhi tử nói thẳng, cái kia Tả gia gia chủ không phải là năm đó với ngươi lịch lãm lúc giúp ngươi một tay, nhiều năm như vậy, ân tình đã sớm trả sạch, hà tất lại muốn tiểu Dĩnh gả qua, nàng có thể là gia tộc chúng ta thế hệ này hư không linh thể huyết mạch thuần chính nhất nhân. Người đàn ông trung niên nhịn không được phản bác. Không sai, phụ thân đại nhân, hơn nữa cái kia Tả gia thế hệ này thiếu gia, nghe nói còn là cái tiên tiên ngu ngốc, tuy là nghe đồn gần nhất đã trị, nhưng có thể nào xứng đôi tiểu Dĩnh, Tả gia đã sớm suy bại. Là, gia chủ đại nhân, ta cũng cho là như vậy. Gia chủ đại nhân. Trong lúc nhất thời, cả sảnh đường gia tộc cao tầng cùng tinh anh môn đều rất phản đối cửa hôn sự này. Các ngươi, làm cản. Mộ Dung Kiệt nghe đến mấy cái này thanh âm phản đối, nhất thời bạo tính khí lên đây, một cước đập rơi, toàn bộ đại sảnh đều ở đây điên cuồng run run. Bất quá hắn cũng có đúng mực, không có đem sàn nhà đập tan. Dù vậy, cũng để cho người bên trong đại sảnh ngã trái ngã phải. Nhưng bọn hắn cũng quen rồi, dù sao nhà mình gia chủ đại nhân chính là cái này bạo tính khí, chờ hắn phát tiết được rồi, tự nhiên thì không có sao. Đúng lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên. Nhiều năm không gặp, tiểu kiệt tử, ngươi tính khí tăng trưởng à? Đột nhiên thanh âm làm cho người bên trong đại sảnh nhất thời biến sắc. Bọn họ theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một vị thanh niên áo trắng, chẳng biết lúc nào đứng ở đại sảnh bên trong đến đây lúc nào. Bọn họ dĩ nhiên không có chút nào phát hiện, còn không qua đây quỳ xuống. Chỉ thấy thanh niên áo trắng đứng chắp tay, hướng về phía nổi giận bên trong Mộ Dung Kiệt nói rằng: "T T. Đại sảnh bên trong Mộ Dung gia cao tầng cùng tinh anh môn nhất thời mạnh mẽ quất lấy khí, lấy xem người điên ánh mắt nhìn thanh niên mặc áo trắng kia. Dám ở gia chủ đại nhân giận dữ thời điểm nói những lời này, ngươi sợ là không biết chữ, chết, viết như thế nào. Nhưng sau một khắc, để cho bọn họ dại ra đến khó tin sự tình xảy ra, chương 183. Lão tổ tông. Cô gái thiên tài khiếp sợ. Đệ nhất càng. Chương 183. Lão tổ tông. Cô gái thiên tài khiếp sợ. Đệ nhất càng. Phù phù. Chỉ thấy, đang nổi giận, giống như cuồng sư một dạng Mộ Dung Kiệt, ở nghe được câu này phía sau, không chỉ không có lửa giận trùng thiên. Tương phản, hắn dĩ nhiên không chút do dự liền quỳ xuống. Hơn nữa, trực tiếp triệt hồi nguyên lực, đầu gối liền trực tiếp như vậy gắng gượng đập ở trên sàn nhà. T. Trong đại sảnh, Mộ Dung gia cao tầng cùng tinh anh môn chỉ cảm thấy cả người đều ở đây sốt, não hải giống như tiếng sấm một dạng ầm vang, trực tiếp ngốc trệ. Phù phù. Tiếp theo một cái chớp mắt, những gia tộc này cao tầng cùng tinh anh môn cũng quỳ đứng đầu một nhà đều đã quỳ, bọn họ nơi nào còn dám ngồi. Lúc này, trong đầu của bọn họ chỉ có một ý niệm trong đầu. Thanh niên mặc áo trắng này, đến tuột cùng là người phương nào? Dĩ nhiên có thể để cho gia chủ đại nhân vị này đại thánh quỳ xuống. Mà lúc này, chỉ thấy quỳ ở nơi đó Mộ Dung Kiệt, nước mắt lã chã, từng điểm hướng vị kia thanh niên áo trắng nơi đó hoạt động. Một bên rơi suy nghĩ lệ, nơi nào còn có nửa điểm phía trước uy nghiêm vô song dáng vẻ, giống như trở về nhà kẻ lãng tử một dạng. Hắn tại nơi này quỳ lạy dập đầu, lại hồi lâu không nói được tiếng nào. Không phải là không có nói, mà là hàng vạn hàng nghìn nhớ lập tức tuôn ra, ngăn ở nơi đó, làm cho hắn trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Lâm Nhất Trần lúc đầu muốn hung hăng phiến người này vài cái lỗ tai to quát chết, liền cho lão tử như thế thống trị gia tộc. Bất quá chứng kiến trước mắt Mộ Dung Kiệt cái kia bị khuất dáng vẻ khó chịu, hắn bàn tay trung quy không có vỗ xuống. Xét đến cùng, còn là của mình sai, năm đó không nên liền đem nặng như vậy gánh trực tiếp ném cho đối phương, sau đó không nói tiếng nào liền đi. Vỗ nhẹ nhẹ một cái Mộ Dung Kiệt đầu. Nhiều năm như vậy tìm không thấy, ngươi cũng gầy. Bên cạnh, những Mộ Dung đó ra cao tầng cùng tinh anh môn chứng kiến cái kia hùng tráng như man như Mộ Dung Kiệt, khóe miệng điên cuồng co quắp. Ngươi quản cái này gọi là gầy? Lâm Nhất Trần không có để ý bên này, hắn túi lầu nhìn, tiếp tục nói: "Quản lý gia tộc rất khó a. Cảnh giới của ngươi dường như cũng không ổn, mới vừa vào đại thánh sao? Lấy ngươi tư chất, vốn không nên như vậy, mấy năm nay, khổ ngươi." Chỉ là một câu nói, để Mộ Dung Kiệt triệt để lệ vỡ, nước mắt ba tháp rơi xuống đất. Cuối cùng, hắn khàn cả giọng hô lên hai chữ: "Phụ thân." Trung quanh cao tầng cùng tinh anh môn, nghe được hai chữ này, nhất thời cảm giác cả người đều muốn nổ tung. "Phụ thân? Gia chủ đại nhân phụ thân, cái kia, đây chẳng phải là Mộ Dung gia đời thứ nhất, lão tổ tông?" "Vâng." Những người này não hải nhất thời như ước vạn thần lôi ầm vang, vừa tựa như thần cổ gióng lên, nói chung, lại tạc lại mộng. Mộ Dung gia đời thứ nhất lao tổ tông, không phải đã sớm bỏ mình sao? Hơn nữa, lại còn là thoạt nhìn như thế trẻ tuổi một cái thanh niên tuấn mỹ. Năm đó, Lâm Nhất Trần rời đi quá vội vàng, cái gì bức họa đều không lưu lại. Cộng thêm hắn hồi lâu không về, cho nên, những năm gần đây, Mộ Dung gia các tộc nhân cũng không nhận ra đời thứ nhất lao tổ hình dáng tướng mạo, lại đều cho là hắn đã bỏ mạng ở bên ngoài. Bây giờ thấy như vậy một màn, mới có thể bị khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Đứng lên đi. Lúc đầu muốn cho tiểu tử ngươi quỳ cái ba ngày ba đêm, cứ như vậy cho ta thống trị gia tộc, bất quá vi phụ còn không nhẫn tâm, mau đứng lên. Lâm Nhất Trần nhẹ nhàng phất tay, nhất thời, trong đại sảnh mọi người đều không tự chủ được đứng lên. Thật giống như, một cái chớp mắt này, thân thể bọn họ thuộc sở hữu quyền không phải thuộc về bọn họ mình. Cái này một tay, lập tức làm cho những cao tầng này cùng tinh anh môn sắc mặt biến hóa, nhìn về phía Lâm Nhất Trần ánh mắt mang theo kính nể. Bọn họ có thể trở thành là cao tầng cùng tinh anh, tự nhiên không phải bình thường tu sĩ có thể sánh bằng, có không thể tầm thường so sánh sức quan sát đơn giản liền biết rồi, bọn họ vị này lão tổ tông, không phải tầm thường. Bất quá muốn nghĩ cũng biết, có thể dạy dỗ gia chủ đại nhân như vậy lại thánh, thực lực bản thân cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Phụ thân, mau mời ngồi. Bên này, Mộ Dung Kiệt nhất thời hấp ta hấp tấp đem chính mình phía trước làm cái ghế lau mặt một bà sáng bóng, xung xoe tựa như nói. Một màn này nhìn cao tầng cùng tinh anh môn mục trường cầu đốc. Lúc nào, lấy cương trực công chính lấy xương gia chủ đại nhân, như vậy lấy lòng. Nhưng Mộ Dung Kiệt lại lơ đễnh, năm đó hắn chính là cái này sao tới được. Hơn nữa, trong thiên hạ, cũng chỉ có phụ thân đại nhân một người, mới có thể làm cho hắn đối đãi như vậy. Ừm. Lâm Nhất Trần chậm rãi ngồi xuống. Mộ Dung Kiệt nhất thời hướng đám người hô một câu, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không bái kiến lao tổ tông. Bái kiến lao tổ tông, ra ra. Nhất thời, những cao tầng kia cùng tinh anh môn nhất tề hành lễ, tuy là bọn họ còn có chút không phản ứng kịp, nhưng nếu gia chủ đều lên tiếng, bọn họ theo kêu tổng không sai. Không sai, nhân khẩu coi như thịnh vượng, không có quên năm đó ta nhắc nhở. Lâm Nhất Trần nhìn lướt qua, hài lòng gật đầu, cùng cách vách Tiệt Thiên giáo so sánh với, Mộ Dung gia muốn cường thịnh rất nhiều. Bất quá, ngươi chỉ nhớ kỹ ta để cho ngươi phát triển quang đại gia tộc, lại quên mất, ta nói qua cho ngươi, gia tộc không phải của ngươi không bán hai giá. Phải nhiều hơn nghe những tộc nhân khác ý kiến. Như vậy, gia tộc mới có thể dài thịnh không suy, bảo trì sức sống. Mộ Dung Kiệt không điểm đứt đầu, vẻ mặt xấu hổ, đúng, đúng, nhi tử đã biết. Biết về sau liền đổi, nếu không, ta để cho ngươi thời gian qua đi vào năm, lại nếm thử chổi lông gà mùi vị. Lâm Nhất Trần thản nhiên nói. Mộ Dung Kiệt nhất thời thân thể run lên, hiển nhiên nhớ lại không tốt hồi ức, liên tu nói đúng. Gia tộc cao tầm cùng tinh anh môn, nhìn nhu thuận như hài đồng một dạng gia chủ đại nhân, trong lòng đều tấp tắc kêu kỳ lạ. Quả nhiên, một núi còn có một núi cao. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn á lúc này, bên ngoài chuyển đến tôi tớ thanh âm. Tiểu thư trở về phủ. Không bao lâu, liền có một gã thân ảnh hiệu điệu từ ngoài cửa đi tới, đó là một vị thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ, ngũ quan như tranh vẽ, dài hai cái nhàn nhạt má lún đồng tiền, một đầu mái tóc như buộc, bị một đoạn kim sắc dây cột tóc buộc ở sau gáy, mặc lam ỉ trong lúc đi, giống như một con lam như hồ điệp, động nhân động tâm. Tổ gia gia, ta đã trở về. Nghe nói ngài ngày hôm nay xuất quan, ta đặc biệt chạy về. Người mới đến, thanh âm liền chuyển tới. Bất quá khi thiếu nữ đi vào nhìn một cái lúc, lại phát hiện nhà mình tổ gia gia rất cung kính đứng ở nơi đó, mà chủ vị ngồi một vị thanh niên áo trắng. Chứng kiến thanh niên kia trong ngay mắt, thiếu nữ liền nhãn thần ngẩn ngơ. Không vì còn lại, liền vì cái kia tuấn tú dung mạo, cùng với cái kia xuất trần khí chất. Thiếu nữ những năm này người theo đuổi rất nhiều, cũng đã gặp không ít nam tử, nhưng chưa từng có người như thanh niên áo trắng đặc biệt như vậy. Quả thực không giống như là thế gian người. Dĩnh Nhi, ngươi đợi ở trong đó làm cái gì, còn không mau qua đây bái kiến lão tổ tông. Lúc này, Mộ Dung Kiệt thanh âm truyền đến. À, lão tổ tông. Mộ Dung Dĩnh nhìn cái kia xuất trần thoát tục bạch y thanh niên tuấn mỹ, hơi thở mùi đàn hương từ miệng trong nháy mắt há thật to, vẻ mặt khiếp sợ.